Alleluia. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Chúa bao phủ chúng con. Nhìn giữ chúng con mọi lúc mọi nơi. Khi ra khi vào. Chúa nói ngay ở trong Thánh Thư thì trở nên mới, mọi sự cũ qua đi, trở nên mới. Cảm ơn Chúa, mong buổi sáng là mới luôn và sự thanh tính của Ngài là lớn lắm. Con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng lên Chúa lời cảm ơn. Mẹ cha, chúng con ba ngôi bên cạnh chúng con. Chúng con xin tôn vinh Chúa bày. Đưa tay lên cao, cảm ơn Chúa.
Đưa tay lên cao con thập Chúa. Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu là vô chí cao. Lòng con người khen vua. Ngài hiện diện trong tấm lòng này, Chúa chủ thế hoài nghi, vinh hiển đời đời, mỗi sĩ tôn thu, đưa tay lên cao con thờ phượng Chúa. Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu là vua chí cao. Lòng con người khen vua. Vua trên các vua. Chúa trên các mái ngài. Hiện diện trong tâm vua chúa tế oai nghi, vinh hiển đời đời, mọi suy tôn thuộc vua.
Alleluia, chúng con đưa đôi tay của mình lên cao để thờ phượng Chúa chúng con. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa phước cho thu.
Dạ, cảm ơn các bạn.
Dạ. Và chúng ta ngợi khen Chúa thêm. Hạnh Dung muốn ngợi khen Chúa không? Hạnh Dung.
Chị quan đó.
Em ngợi khen Chúa mà. Đi trong ý cha. Mình khen Chúa đi trong ý cha nha. Quá như rằng chúng cha rất đưa con về nơi đồng cỏ xanh mẹ nước tan bình. Nguyện đời con vâng theo ý cha. Ngài là đèn soi chân con bước đi. Dẫu có nhiều khi gặp thử thách chẳng hay lo sợ, cha hằng luôn bên chăm sóc con mỗi ngày, xoa dịu lòng con những lúc ưu phiền. Ngài đưa con qua bao khó khăn, trọn đời cũng xin đi trong ý cha. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con, trọn đời con sẽ mãi mãi thuộc Chúa tôi. Lòng con xin quy kính dâng cho Ngài, nguyện trời hãy xuống phước đời đời. Giúp con vững tin đi trong ý cha, giờ nâng trong cánh bóng Chúa thờ tâm mềm. Lòng con vui thoát lúc con cần Ngài, tình yêu của Chúa qua đôi tuyệt vời. cho cuộc đời con. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Anh xin danh Chúa vào. Cùng nhau tung hô danh Chúa. Giờ này anh chị em chúng ta cùng nhau tung hô danh của Chúa của chúng ta là danh trên khắp mọi danh. Amen. Hallelujah.
Amen.
Ô tung hô danh Chúa, Jehovah Sikinu, vì Ngài là Thượng Đế đất công bình muôn đời. Cùng nhau ca vang danh Chúa, Jehovah Nissi, vì Ngài là cơ sĩ của những ai tin nơi Ngài. Jehovah Shalom, bình an cho muôn người. Jehovah cung cấp cho ai khó khăn. Cùng chúng ta cùng ngợi khen Jehovah Shama Sumiên Viên. Jehovah Rapha đấng chữa lành bệnh tật và bảo tâm hồn cay đắng. Jehovah Rohi chăn dắt dân Ngài, lòng được no nê an vui bên thắm cỏ xanh, hồn được tươi mát thoa mát khát khao trong đời. Cùng nhau tung hô danh Jehovah chí cao. Cùng nhau tung hô danh Chúa Jehovah Sikinu, vì Ngài là Thượng Đế đấng công bình muôn đời. Cùng nhau ca vang danh Chúa Jehovah Nissi, vì Ngài là cơ sĩ của những ai tin nơi Ngài. Jehovah Shalom, bình an cho muôn người. Jehovah Jireh, nguồn cung cấp cho ai khó khăn. Cùng chúc tán, cùng ngợi khen Jehovah Shama, Chúa luôn hiện diện. Jehovah Rapha đấng chữa lành bệnh tật và bảo tâm hồn cay đắng. Jehovah Rohi chăn dắt dân Ngài, lòng được no nê an vui bên thám cỏ xanh, hồn được tươi mát thoa mát khát khao trong đời. Cùng nhau tung hô danh Jehovah chí cao. Hallelujah.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Em bị kẹt bên kia, em nói qua được.
Dạ, chào mừng chào.
Hallelujah.
Cảm ơn Chúa, chồng tôi muốn bắt đầu.
Dạ, là dạ, chứ nếu có ai vào vô, anh chị em như còn bị kẹt ở bên bên đời sống mới rồi. Anh đang học.
Dạ, cũng 8 người. Chị Hạnh.
Dạ, mình thờ Phượng 1-2 bài nữa, thì mình học về. Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm, mời.
Amen. Thì thôi em xin lên Chúa bài. Kìa thiên binh cùng nhau trỗi hát. Cảm ơn Chúa.
Hát bài Giáng sinh.
Tại cái bài nhạc nó đang trước mặt em.
Chúa. Chúa muốn Giáng sinh nữa.
Amen.
Kìa thiên binh cùng vạn tiên hát. Chúc thanh đế mới sanh trên đất, bình an ân trạch ban khắp ca. Chúa và người đôi bên thuần hòa, khắp đất hát Alleluia. Xuống ca côi trời cũng hoan ca, các sư thanh nguyên ca dòng êm mừng Christ ra tại Bethlehem. Ca chú ý cũng ca diệu thay, vinh hiển bay về thọ sinh ngày. Kìa thiên binh thờ vua tranh ngôi, cứu Chúa Christ vinh sinh vô đôi. Đồng sinh đồng trinh xưa hoài thai thanh tư, đất loài người bao năm đời chờ. Dẫu Chúa có hình thế như ta,
vân chiêu san thần thánh như cha. Kẻ tiếng Chúa, Chúa luôn, kẻ tiếng Chúa, Chúa luôn ở bên. Thật đó Chúa Emmanuel, tha chú ý khúc ca những cái hát lạc giọng mà vinh hiển bay về tha sinh này, tùng ca vua bình an đến kia, hát chúc anh thái dương công kia, ngài đem theo thần quang vinh xanh, phép chỉ bệnh do tay nhận lành, chưa gạt bỏ quyền quy thiên cung, xuống để cứu người thoát nguy vong, xuống để vớt ai đang lầm than, được chúng sinh phục hồi.
Biết sao không? Tại vì á, Thu ơi, chị Hồng ơi, Noel em đâu có ở đây đâu, Noel em đâu có ở đây đâu, thành ra là em
quên à.
Đặt dọc quên.
Noel đó.
Noel đâu có đâu được hát đâu. Ở bên kia đâu được hát đâu. Nhớ cái này Noel á, đi nhà thờ người ta hát toàn là nhạc tiếng tiếng Pháp không mà mình hát theo. Không biết đọc thì hát theo theo thôi. Nhưng mà mở cái kinh thánh ra, người ta đọc kinh thánh đó, thì mở kinh thánh tiếng Việt ra mình dò theo mình hiểu. Mình Chúa nghe giọng Pháp.
Cảm ơn Chúa. Dạ, chị Văn Phước, chị Văn. Dạ, chào chị Bích Ngọc. Dạ, chị này.
Amen.
Dạ, chúng ta hát một bài nữa. Dạ, mời có ai muốn.
Bích Ngọc hát.
Dạ, Ngọc. Thần linh của Chúa nha.
Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao. Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa xin hãy chạm đến trên tâm linh này. Một tâm linh đang khao khát Chúa. Lòng con đây như đấng khô hằn, chờ đợi cơn mưa thánh linh ngài. Làm từ mà tâm linh đang mòn mỏi. Lòng con đây như đấng khô hằn, chờ đợi cơn mưa thánh linh ngài. Làm đã khát tâm lòng đang khát khao. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao. Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa xin hãy chạm đến trên tâm linh này. Một tâm linh đang khao khát Chúa. Lòng con đây như đấng cô hằng, chờ đợi cơn mưa thánh linh ngài. Làm tươi mát tâm linh đang mong mỏi. Lòng con đây như đấng cô hằng, chờ đợi cơn mưa thánh linh ngài. Làm đã khát tâm lòng đang khát khao. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa đang ở nơi đây.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa dẫn cô Hồng. Dạ. Cho nên em kính mời mục sư cầu nguyện cho bài học của sáng hôm nay. Dạ.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng Lạy Cha toàn năng của chúng con. Cha quyền năng Lạy Cha đề ra cầu xin Cha ban ơn thăm riêng của chúng con trong thời gian này. Amen. Chúa thánh hóa chúng con. Amen. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu thánh tại mọi ảnh hưởng, mọi áp bức. Amen. Cảm ơn Chúa. Vì không tạo ra áp bức trên tâm linh thể xác của chúng con phải tan biến đi ngay thế này. Con công bố những áp bức đã khỏi tan biến đi. Amen. Những ảnh hưởng đã khỏi tan biến đi. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Để sự đăng ơn cho chồng, xin Chúa thánh hóa chồng, mang ơn cho chồng. Thì không có những ảnh hưởng không tốt. Amen. Con cho chồng được tự do mọi về. Con công bố quỷ phá hết. Amen. Mọi áp bức, mọi ảnh hưởng không tốt. Amen. Áp bức trên khỏi tan biến và tiêu tan đi trong danh Chúa Giêsu. Danh Chúa Giêsu khỏi tan biến và tiêu tan đi. Ảnh hưởng trên tâm trí. Amen. Thầy bị quỷ phá trong danh Chúa Giêsu. Người Chúa Giêsu khải tăng biến và tiêu tan. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Cha trời trời chúng con. Thánh Ba chúng con. Amen. Mọi người. Chúc cho mọi người được đầy ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha trời trời. Cảm ơn Cha trời trời của chúng con tâm diện. Làm chúng con chúc phước để sự sống của Ngài được tuôn tràn. Amen. Và chúng con. Amen. Quyết của Chúa Giêsu sự sống của Ngài tuôn tràn trong tâm linh. Con cảm ơn Chúa. Thánh Ba chúng con. Amen. Còn có sự công bình của Chúa cũng được vậy. Amen. Sự sáng của Chúa được bày tỏ, không có sự tối tâm nào, không có sự tối tâm nào tồn tại trong tâm linh đời sống của chúng con. Tất cả tại càng lý mất đi, càng lý mất đi trong dinh Chúa Giêsu, chúng con Chúa Giêsu, chúng ta linh quế linh ác linh cũng phải tàn biến đi trong dinh Chúa Giêsu. Công bố chơi của các vị khá mọi ảnh hưởng đến nó, mọi áp lực đến nó phải tàn biến dinh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Công bố sự thắng, sự tự do trong dinh Chúa Giêsu. Chúng con Chúa Giêsu, chúng con Chúa Giêsu đã giải phóng chúng con ách tôi mọi. Amen. Và chúng con được tự do, chúng con không còn gì ách tôi mọi nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng con Chúa Giêsu, chúng con chưa không có sự tự do ách hoàn toàn. Chúng con Chúa Giêsu, chúng con chưa đặt thắng và sự tự do hoàn toàn. Chúng con Chúa Giêsu kia chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu kia. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Cha trời đại của chúng con. Chúa sức giàu cho mọi người. Chúng con cảm ơn Chúa. Cho chăm chúng sẽ hướng dẫn là Chúa sáng lắm. Con cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa. Chúng con hình kính cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn mục sư. Cảm ơn Chúa. Thẩm giờ bên mục sư học hết cái loạt bài tình yêu thương mục sư. Dạ, dạ cảm ơn Chúa. Thì hôm giờ như bên mình đang học và nghe cái cuốn về tình yêu thương đó, thì hôm nay trong cái dòng chảy cũng như tình hình hiện tại bây giờ thì Chúa cũng cảm động mình học về cái điều này. Cảm ơn Chúa. Về đề tài về những đặc tính của tình yêu thương thì em nghĩ đây là một điều mà hơn bao giờ hết, đây là điều mà Chúa cần ở mỗi cơ đốc nhân, không phải chỉ cái thời điểm này, nhưng mà tình yêu thương thì là điều quan trọng nhất mọi thời đại, trong mọi thời điểm. Và chỉ có tình yêu thương thì còn lại đến đời đời. Nhưng mà trong cái tình hình thế giới hiện tại, trong sự rối ren bây giờ, thì em nghĩ rằng là đây là điều mà có nghĩa là em thấy rằng đây là cái điều mà quan trọng nhất của mỗi cơ đốc nhân mình cần phải được thể hiện ở điều này, để cho người khác nhìn nhận biết chúng ta là cơ đốc nhân. Và đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho người ta biết đến Chúa qua cái tình yêu thương của mỗi cơ đốc nhân chúng ta được thể hiện bây giờ trong cái tình hình như đại dịch, corona cũng như những sự khó khăn. Thì chúng ta biết rằng trong những ngày tới thì nghĩ là sẽ có nhiều sự khó khăn, sẽ còn nhiều hơn nữa. Và trước khi chúng ta học, em học và chia sẻ với bài học sáng nay thì cũng chia sẻ về một cái câu chuyện như thế này. Đó là ở một tạp chí ở Enver, Bỉ đã tường thuật về một cơn hỏa hoạn rất là lớn đã xảy ra trong thành phố. Thì nơi phát hỏa là một cái kho hàng của nhà máy sản xuất nước đá lớn nhất của Enver. Thì ngọn lửa bùng lên do sự cố chập điện. Trước hết thì một góc kho nhà phát hỏa thì gió thổi mạnh khiến cho lửa lan rất là nhanh qua các dãy nhà kho chứa nước đá khác. Thì người ta không thể kiểm soát được ngọn lửa nữa, thì hậu quả là hàng ngàn tấn nước đá thành phẩm đã tan chảy và gây tổn thất cho nhà máy và vài trăm ngàn Mỹ kim. Thì người ta rất là ngạc nhiên vì mỗi dãy mà kho chứa hàng đều có trang bị cái hệ thống cứu hỏa hiện đại, thế nhưng mà dường như không có một ai tham gia chữa cháy. Và khi cơ quan điều tra đến làm việc thì các công nhân của nhà máy cho biết rằng lúc mà ngọn lửa bùng lên, họ có sử dụng vòi rồng để phun nước, nhưng mà do cái thiết bị được đặt trong cái phòng quá lạnh với nhiệt độ rất thấp, lâu ngày không sử dụng, và các vòi rồng đã bị đông đá bên trong không thể phun nước được. Có nghĩa là khi mà người ta rất là ngạc nhiên là tại sao là mỗi dãy kho chứa hàng đều được trang bị những cái hệ thống cứu hỏa hiện rất là hiện đại, nhưng mà dường như không một ai tham gia chữa cháy hết. Rồi khi mà các cơ quan điều tra đến làm việc thì các công nhân nhà máy lúc này mới cho biết rằng lúc mà ngọn lửa bùng lên thì họ đã sử dụng những vòi rồng để mà phun nước, nhưng mà do cái thiết bị được đặt trong cái phòng quá lạnh với những nhiệt độ rất là thấp, và vì lý do là lâu ngày không sử dụng nên các vòi rồng đã bị đông đá bên trong và không thể phun được, nên tới khi mà cần sử dụng những cái vòi rồng, cần sử dụng những cái hệ thống cứu hỏa hiện đại này thì lại không sử dụng được, bởi vì lâu ngày không được sử dụng và những cái thiết bị này được đặt ở trong một cái môi trường quá lạnh và nhiệt độ rất là thấp nên nó bị đông đá. Thì qua cái câu chuyện này thì em hình dung tới chính đời sống của Cơ Đốc nhân của mình. Và Chúa nói rằng đời sống Cơ Đốc nhân chúng ta là một cái phương tiện để Đức Chúa Trời chuyển tải cái năng lực từ Thượng Đế để mà đẩy lùi những cơn lửa hung hãn của thế gian tội lỗi này. Nhưng mà đôi khi chính trong cái lúc cần thiết nhất lại không thể sử dụng được, bởi vì cái sự mà băng giá đã làm nghẹt ngòi cái dòng chảy, vì đôi khi là sự yếu đuối, nguội lạnh đức tin, thiếu lòng trông cậy và đặc biệt là thiếu tình yêu thương, đã dường như khiến cho hội thánh, các cơ đốc nhân không còn có sức sống để mà thu hút những tâm hồn chịu nặng gánh đời này, để lúc mà khi cơ đốc nhân cần được sử dụng nhất cái tình yêu thương để mà khiến cho có thể dập tắt được những cái ngọn lửa, dập tắt được những, để xua tan những cái bóng đêm của tội lỗi thế gian, thì dường như là nó đã bị tắc nghẽn. Và những cái người mà mang lấy cái trách nhiệm trước Chúa lại càng ảnh hưởng quan trọng biết bao, khi một điều gì đó trong đời sống họ đã ngăn trở cái phước hạnh của Chúa đổ trên dân sự Ngài. Nên chúng ta thấy rằng đời sống chúng ta phải trở thành một cái ống dẫn thông suốt kết nối giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, để bất kỳ lúc nào chúng ta cũng ở trong cái tình trạng sẵn sàng cho những sứ mạng mà Ngài giao phó, và đừng để cho bất cứ điều gì ngăn trở chức vụ của cơ đốc nhân của chúng ta. Và lời của Chúa ở trong Giê-rô-mi đoạn 5 câu 25 nói rất là rõ: bởi vì sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi, tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước. Và chính những tội lỗi của cơ đốc nhân lâu ngày không giải quyết đã ngăn trở những cái nguồn phước của chính chúng ta, và cũng ngăn trở cái nguồn phước chúng ta trở thành nguồn phước đem đến cho người khác. Chúng ta biết rằng trong những ngày qua thì cả những cái trật tự của thế giới dường như bị đảo lộn bởi vì con virus corona thôi. Những thành phố mà đông đúc tấp nập của Trung Quốc dường như trở thành những thành phố ma bị vắng tanh bởi vì sự hủy diệt của con virus corona. Rồi những cái thành phố du lịch giống của Việt Nam như Đà Nẵng và thậm chí ở các nước châu Âu cũng trở nên vắng tanh bởi vì không còn những cái du khách của Trung Quốc nữa. Và ai mà không phải của Trung Quốc không, mà cả thế giới hiện như bây giờ đa số cũng không còn cái tâm trạng để mà đi du lịch bởi vì cái nỗi sợ hãi về con virus corona này gây nên. Không ai còn mang cái tâm trạng mà muốn đi du lịch đi đây đi đó nữa, hoặc là rất là sợ đi đến những cái sân bay. Rồi chúng ta hàng ngày mọi người đều phải tìm kiếm những cái thông tin để cập nhật, để biết, để tìm hiểu thêm bao nhiêu người phải chết vì con virus này và bao nhiêu người đã được cứu sống. Thì trong những cái hoàn cảnh tang thương như vậy, ở tại thành phố Vũ Hán đã lên cả hàng ngàn người chết rồi. Hoàn cảnh tang thương, rất là tang thương, là những cái những cái hình ảnh là bình thường thì trong những thời gian qua thì cái màu không khí cũng như những cái mù sương khói đã làm cái sự đã khiến cho cái bầu không khí của Trung Quốc đã trở nên ám đạm, thì bây giờ là càng thêm ám đạm hơn khi những hàng ngàn con, hàng triệu con con quạ đó bay rợp trời của Trung Quốc đã càng làm thêm cho cái không khí chết chóc và ám đạm nữa. Nhưng mà chúng ta là tạ ơn Chúa, chính trong cái hoàn cảnh của không khí ảm đạm chết chóc đó lại dấy lên những con người đức tin đã làm sáng danh của Đức Chúa Trời. Chính trong cái hoàn cảnh đó, cơ đốc nhân ở tại thành phố Vũ Hán đã đứng lên bằng tình yêu thương. Họ đã mạnh dạn, bởi tình yêu thương họ đã vượt qua cái sự chết, sự nổ, sợ hãi, sự chết. Và những lúc này họ đã trở thành ngọn lửa đem tới cái sự ấm áp. Họ đã dũng cảm đi xuống lòng đường để mà phát cái những cái khẩu trang miễn phí cho những người dân đó, và mạnh dạn để mà đi chia sẻ về phúc âm từ Chúa Giêsu. Chúng ta biết là trong thời gian qua thì Trung Quốc họ đã bị cái sự bắt bớ rất là lớn về một cái chương trình mà gọi là hủy diệt, hủy phá các hội thánh cũng như hủy phá các thập tự giá. Và chính trong những cái điều đó, em nghĩ rằng một trong những cái đó cũng là một trong cái nguyên nhân mà khiến cho sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã đổ xuống Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa thì chính trong cái hoàn cảnh đó thì những cái tình yêu thương của cơ đốc nhân của thành tại nơi đó, cái sự sức sống của những hội thánh ngầm bấy lâu nay dường như bắt đầu sống lại, giống như được phô bày, không còn phải lẩn tránh trốn một cách lặng lẽ nữa. Nhưng mà cái sự sống của cơ đốc nhân ở tại đó bắt đầu sống lên khi họ dám công khai đi xuống để mà làm chứng về Chúa Giêsu trong hoàn cảnh này. Và đây cũng là cái hoàn cảnh mà ta nói là rất là dễ cho người ta tiếp nhận Chúa, trong cái hoàn cảnh mà cái sự chết và sự sợ hãi bao trùm ở tại nơi chốn này. Và có một câu chuyện rất là cảm động mà bữa giờ có nghĩa rất là có lẽ là rất là nhiều người trong chúng ta cũng biết tới. Tại thành phố Vũ Hán, ở tại chính nơi chốn này, đó là cái người bác sĩ Lý Văn Lượng. Ông đã qua đời và ông có một người vợ mang thai, ông là người con trong duy nhất trong gia đình, và có người vợ đang mang thai 8 tháng. Và bây giờ người ta mới, sau khi cái sự chết của cái sự hy sinh của ông, người ta nói là sự hy sinh, sự qua đời của ông đó là sự qua đời của ông đó là một sự hy sinh, và đem ra rất là nhiều sự tranh luận, và người ta nói ông thật sự là một anh hùng. Và người ta mới phát hiện ra đây, Việt Nam mình mới phát hiện thì ông là một cơ đốc nhân tại Vũ Hán. Và bây giờ thì trên khắp Trung Quốc mọi người đang nói về ông, một bác sĩ Lý Văn Lượng, một người anh hùng. Bởi vì ông là người đã phát hiện ra con virus corona vào lúc 2 giờ 58 phút sáng ngày 7 tháng 2 năm 20 thì ông đã được cắt lên về với Chúa. Và tháng 12 năm ngoái thì ông đã bị câu lưu với tội danh là lan truyền tin đồn về một virus giống như dạng bệnh viêm phổi. Thì bây giờ thì sáng nay thì những người mà làm việc bên đã thông tin của hội thánh .com thì họ mới biết rằng ông là một người anh em cơ đốc. Và lòng khi mà em đọc cái bài này thì mình vô cùng cảm xúc trước sự, chứ phải bữa giờ thì em cứ nghe thông tin về bác sĩ, sự hy sinh của bác sĩ, về sự ra đời, sự qua đời của bác sĩ Lý Văn Lượng, em cũng không có thật sự tập trung đọc lắm, lưu ý lắm, thì cứ nghĩ rằng ông cũng là một bác sĩ, khi mà chữa bệnh thì ông bị lây lan và ông qua đời thôi, chứ cũng không để ý gì đến cái thông tin này. Nhưng mà sáng nay thì mới biết ông là một cơ đốc nhân, và ông đã phải rất là mạnh dạn, ông phải là rất là dũng cảm. Và tại sao nó hy sinh? Bởi vì ông đã tới tận giây phút cuối cùng, ông không phải là những thời điểm đó ông không ở với gia đình mình, nhưng mà là ở với những bệnh nhân để mà đeo đũa chữa lành họ. Rồi ông cũng đã, khi mà ông phát hiện là cái con virus corona này, khi mà ông cho công khai cái điều này thì ông đã bị câu lưu với tội danh là lan truyền tin đồn, và ông đã phải chấp nhận cái sự, ông phải hy sinh để mà cảnh báo về cái virus bất chấp những cái rủi ro mà ông phải đối mặt, đặc biệt là về danh tiếng và sức khỏe của chính mình. Và ông đã tiếp tục chăm sóc những bệnh nhân cho đến lúc bị nhiễm bệnh. Và ông đã để lại một di sản, để lại cho những người, những con người bị tổn thương trong thời kỳ giống như của Chúa Giêsu. Và ông đã chọn để lại cho mình hình mẫu về một Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta đối với người dân Vũ Hán. Và khi mà ông qua đời, đã chuẩn bị qua đời đó, thì ông đã để lại một cái bức thư như vậy. Và em đã, sáng nay em đọc đó, thì trong bức cuối bức thư đó có một cái câu như vậy: ta đã đánh chặn tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay não chiều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó, không những ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Và bây giờ em xin phép được đọc nguyên cái bài thơ mà ông đã để lại trước khi ông qua đời. Tôi không muốn trở thành một anh hùng. Tôi vẫn còn có cha và mẹ và các con thơ, người vợ đang mang thai sắp sinh và nhiều bệnh nhân trong phòng khám. Mặc dù sự trung thực không được tưởng thưởng, mặc dù con đường đã đến ngõ cụt, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục. Ai bắt tôi chọn đất nước này và gia đình này? Biết bao nhiêu đau khổ. Khi trận chiến này kết thúc, tôi sẽ nhìn lên trời mà lệ rơi như mưa. Tôi không muốn trở thành anh hùng, tôi chỉ là một bác sĩ. Tôi không thể đứng nhìn những virus này làm tổn thương đồng nghiệp tôi và rất nhiều người vô tội. Mặc dù họ đã chết, nhưng luôn luôn nhìn vào mắt tôi với niềm hy vọng được sống. Ai có thể nhận ra mình sắp chết? Linh hồn tôi ở trên thiên đàng nhìn xuống những chiếc giường trắng, với cơ thể tôi nằm trên đó và khuôn mặt quen thuộc. Cha mẹ tôi ở đâu và người vợ yêu dấu của tôi nữa? Người mà tôi đã từng có một thời rao riết theo đuổi. Có một ánh sáng trên trời và ở cuối sự sáng đó là thiên đường mà mọi người thường nói đến. Nhưng bây giờ tôi không muốn đến đó, tôi muốn trở về quê hương của tôi ở Vũ Hán. Tôi có ngôi nhà mới mua ở đó mà tôi vẫn đang phải trả tiền vay mỗi tháng. Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng được, làm thế nào tôi có thể sẵn sàng được khi đứa con duy nhất của cha mẹ tôi không còn? Thật là buồn biết bao. Và người vợ yêu dấu không có chồng bên cạnh. Làm thế nào để đối mặt với những thăng trầm trong tương lai? Tôi đã ra đi rồi. Tôi thấy họ lấy cơ thể của tôi, đặt nó vào một cái túi. Ở đó có nhiều đồng bào cũng ra đi giống như tôi, bị đẩy vào lửa trong lò thiêu lúc bình minh. Xin tạm biệt những người tôi yêu mến. Xin chia tay Vũ Hán, quê hương tôi. Tôi hy vọng rằng sau cơn thảm họa, cái ai đó sẽ một lần nhớ đến. Có người đã cố gắng cho họ biết sự thật càng sớm càng tốt. Cố gắng cho bạn biết sự thật càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng rằng sau cơn thảm họa, người ta học được đứng thẳng, không còn để những người tử tế phải chịu đau khổ vô tận và nỗi buồn bực. Tôi đã đánh xong chặng tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay não chiều thiên của sự công bình đã để dành cho tôi. Đây là bài thơ mà Nhạc sĩ Lý Văn Lượng, ông đã kịp, em nghĩ đây là kịp trút cái lòng của mình vào một cái bài thơ trước khi ông qua đời. Ông đã để lại vợ và người vợ mình, người mang thai 8 tháng. Và khi mà đọc cái bài thơ này, chúng ta thấy được một cái trong những thời điểm khó khăn trước đây, trước khi qua đời, một sự tranh chiến, một sự hy sinh, một sự nỗ lực để cho toàn thế giới biết đến cái con virus corona, cái sự nguy hiểm của con này mà bị che giấu. Chúng ta có thể biết rằng Trung Quốc họ đã cố gắng che giấu cái con virus này, cái sự thảm họa này. Và ông đã phải trải qua một cái thời điểm khi mà ông phát hiện này, ông đã cố gắng cho người ta biết cái tầm nguy hiểm, cái sự tác hại, cũng như cái sự nguy hiểm khủng khiếp của con virus này. Nhưng mà ông đã bị chống đối, ông đã bị gọi là bị tấn công đó, bị áp bức tấn công. Và ông đã phải tranh chiến, mà chính mình ông cũng không thể bảo vệ được chính mình. Và ông đã phải tranh chiến với những cái điều này, để can đảm nói ra cái điều này, bất chấp cái sự tấn công về cả cái chức vụ, cái công việc, chức vụ cũng như tính mạng ông. Và đặc biệt ông là một cơ đốc nhân, chúng biết là cái sự tấn công ông còn rất là lớn. Nhưng mà qua bài thơ này chúng ta biết rằng ông đã trải qua một con đường rất là khó khăn trước khi ông được Chúa cắt lên. Ông đã chảo qua một con đường rất là khó khăn. Ông biết rằng khi qua đời ông sẽ về với Chúa, nhưng mà ông nói là lúc này ông thật sự chưa sẵn sàng để về với Chúa, khi mà nhiều người bệnh nhân còn đang quằn quại, còn đang có một hy vọng về sự sống để cho gia đình của mình, cho những người thân của mình. Ông còn bị dày vò bởi những cái nỗi đau của những người bệnh nhân của mình, rồi là những mẹ của mình, cha mẹ của ông, rồi vợ của ông thì đang mang thai, cái nhà mới mua thì chưa có, đang phải trả hàng tháng. Ông dày vò bởi những điều đó, và đặc biệt là ông bị dày vò bởi những cái ánh mắt của những cái con người bệnh nhân mà khi họ chuẩn bị lìa đời đó, họ vẫn nhìn ông như một cái sự cầu cứu, là hãy cứu tôi đi, hãy cứu tôi đi. Chúng ta có thể thấy được cái tấm lòng của ông đã trải qua như thế nào, đã đau đớn như thế nào khi mà phải đối diện với hàng ngày, tiếp xúc với hàng trăm những người bệnh nhân đang phải đau vật lộn với cái con virus này rồi phải ra đời. Và chính mình ông cũng thấy được cái sự ra đời, sự ra đi từ từ của mình. Nhưng mà tạ ơn Chúa thì trong cái hoàn cảnh đó, thì chính những lúc này thì cái tình yêu thương và niềm tin, sự mãnh liệt tình yêu thương của ông đã lan tỏa, đã làm một cái sự ảnh hưởng rất là lớn trong cộng đồng của người dân Trung Quốc, và đã đem tới một cái gọi là tiếng tốt cho Cơ Đốc nhân. Ông đã một cái cách nào đó, ông đã đem tới tin lành, chia sẻ về sự hy sinh tình yêu thương của Chúa Giêsu đến cho những bệnh nhân và những người thân. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Và cũng trong những, em thấy rằng trong những cái hoàn cảnh này thì người Việt Nam mình bây giờ trong khắp nơi thì rất là nhiều người bị lên án trong những cái tiệm thuốc tây, thì trong hoàn cảnh này họ đã thừa nước đục thả câu, là họ đã làm cái họ đã thay vì cái mà khẩu trang mấy giờ là lắc rất là rẻ, nhưng mà giờ họ đã thổi phồng cái giá khẩu trang rất là bán rất là mắc như vậy. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa rằng trong chính những hoàn cảnh như vậy thì cũng có rất là nhiều người đã đứng ở giữa đường, đã bỏ một số tiền rất là lớn để thu gom rất là nhiều những cái khẩu trang, để đi mua, chạy vậy để mua khẩu trang, để đứng đi phát miễn phí. Chúng ta vẫn thấy những cái mặt tiêu cực, nhưng mà trong đó vẫn thấy được những hình ảnh của những cái tình yêu thương, những mặt tích cực ở trong đó. Và để nghĩ rằng đây là thời điểm hơn bao giờ hết, những cái hành động của chúng ta sẽ nói lên cái tình yêu thương, những cái hành động yêu thương của chúng ta sẽ đem tới cái sự ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Em không muốn chúng ta chỉ tập trung vào những cái điều tiêu cực, nhưng mà hơn bao giờ hết, đây là những cái một cái hành động, mỗi cái cử chỉ của chúng ta trong những cái cơn bắt bớ, trong những cái sự đói nghèo, trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự hoạn nạn sắp tới mà con người trải qua, mỗi cái hành động của một Cơ Đốc nhân sẽ đem tới cái sự ảnh hưởng rất lớn. Tại vì trong cái thời bình, trong cái thời kỳ mà ai cũng cơm no áo ấm, mọi điều chưa tốt lành, đôi khi chúng ta chia sẻ những tình yêu thương, người ta sẽ không để ý, không biết tới, không quan tâm, không màng tới. Người ta sẽ chẳng màng tới một người nào đó đứng giữa một lòng thành phố nói, cầm cuốn Kinh Thánh rao giảng về tình yêu thương của Chúa Giêsu á. Chẳng ai màng tới, để ý tới, không mấy ai để ý. Nhưng mà chính trong cái hoàn cảnh mà chết chóc không ai dám ra đường này, nhưng mà lại có những con người đồng ý dám xuống đường bất chấp cái nỗi sợ hãi, để mà có thể mạnh dạn chia sẻ tình yêu thương, thì hơn bao giờ hết Chúa Giêsu là được sống một cách mạnh mẽ với thời điểm này. Tình yêu thương là được nhân hình ảnh mà của Chúa Giêsu, đời sống của Cơ Đốc nhân, tình yêu thương lại được phô diễn một cách mạnh mẽ, lại có kết quả như trong hoàn cảnh này. Càng hoàn cảnh đen tối thì lại những cái điều mà tích cực lại đem đến một cái sự lan tỏa, một cái điều lan tỏa càng mạnh mẽ hơn nữa. Thì qua cái bài sáng nay, em muốn truyền một cái cảm hứng rằng chúng ta đừng hằng ngày chỉ tìm kiếm sáng mở dậy, giống bị lôi cuốn vào, giống như người thế gian đang tìm kiếm những cái thông tin về sự chết chóc, tìm kiếm những cái điều tiêu cực. Nhưng mà chính trong hoàn cảnh này, chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa ơi, trong những cái hoàn cảnh này làm sao để cho Cơ Đốc nhân trong hoàn cảnh này lại được chiếu sáng như Ngài chiếu, xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài qua chúng con, để cho người ta nhìn trong những hoàn cảnh chết chóc, đau thương, tan nát, sợ hãi thế này, thì chúng con vẫn được bình an, và chúng con đem cái sự bình an đó đến cho người khác. Hãy chia sẻ sự bình an, hãy chia sẻ tình yêu thương để xóa tan cái nỗi sợ hãi trong những hoàn cảnh này. Đừng đừng tiếp tay với ma quỷ chia sẻ những cái nỗi sợ hãi, nhưng mà hãy nhân rộng tình yêu thương, sự cứu rỗi, sự bình an, cái sự hy vọng mà qua Chúa Giêsu con người có thể nhận được trong những cái hoàn cảnh này. Chúng ta đừng để giống như là những cái thiết bị của những hệ thống cứu hỏa trong cái câu chuyện mà lúc nãy em kể, đừng để chúng ta trở thành những cái thiết bị, những trang thiết bị hệ thống cứu hỏa rất là hiện đại nhưng mà cuối cùng lại không thể sử dụng được bởi vì nó đã bị nguội lạnh, bị tắc nghẽn, bị đông lạnh. Nhưng mà chúng ta hãy luôn trong cái tình trạng là nóng cho Chúa, luôn trong cái tình trạng hoạt động để trong những cái hoàn cảnh khó khăn, trong những cái hoàn cảnh mà cần được sử dụng, nó phải sử dụng được. Có rất nhiều cơ đốc nhân trong những cái hoàn cảnh bị đẩy tới những cái thế mà rất là khó khăn, cuối cùng họ cũng không thể thể hiện mình là một cơ đốc nhân. Họ không thể, bởi vì hằng ngày họ không nuôi họ bằng cái đức tin, nên tới khi lúc mà cần những cái đức tin được thể hiện, họ không thể hiện được. Bởi vì hằng ngày họ không có thể nuôi mình bằng đức tin, hằng ngày họ không nuôi mình bằng lời của Chúa, họ không ngày không trôi vào tình yêu thương, những bông trái thánh linh. Nên tới khi những cái hoàn cảnh mà thật sự cần những điều đó để phô diễn ra, cần những điều đó để thể hiện ra, để giúp đỡ một người nào đó, giúp đỡ cho chính mình, cứu một người nào đó, thì không thể hiện được. Họ giống như những cái vòi nước, vòi rồng mà bị tắc nghẽn vậy. Nên chúng ta cầu nguyện để chúng ta luôn là những cái vòi rồng, là những cái là ống dẫn nước được có thể hoạt động, được sử dụng được. Chúng ta tưởng tượng như thế nào trong những cái cơn cháy ở tại Úc đó, người ta đem những cái vòi nước tới để cứu, nhưng để mà xịt, để mà dập tắt những đám cháy, nhưng mà cuối cùng không sử dụng được bởi vì những cái thiết bị ống nước đó không sử dụng được bởi vì nó bị đông đá. Thì em nghĩ rằng nếu cơ đốc nhân chúng ta hằng ngày chúng ta không bằng nuôi, không nuôi dưỡng mình đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời, hằng ngày chúng ta không học lời Chúa, không trang bị thiết bị, không có những bông trái thánh linh đầy dẫy, chúng ta không đeo đuổi những điều đó, thì tới khi mà trong những cái hoàn cảnh như thế này, chúng ta không có thể vượt qua được. Giống như những cơ đốc nhân ở tại thành phố Vũ Hán, nếu như họ hằng ngày họ không nuôi dưỡng bằng đức tin, bằng tình yêu thương, thì tới những hoàn cảnh này họ không thể nào mạnh dạn xuống đường để chia sẻ lời của Đức Chúa Trời, để chia sẻ phúc âm, chia sẻ về tình yêu của Chúa. Họ không thể vượt qua nỗi sợ hãi để mà đến với những cái người khác. Mà em biết rằng đây là chỉ những cái mà chúng ta thấy rằng chỉ con virus corona đã làm cho cả thế giới hoảng loạn sợ hãi. Thì và lời của Chúa nói rằng trong những ngày sau rốt thì Chúa nói là 1/3 thế giới sẽ bị chết nữa, bị những cơn đại hoạn, sẽ có khủng những cái vì sao ngôi sao ở những ở trên trời sẽ rơi xuống và làm cho nhiều nơi bị chết, bị cháy, bị sóng thần, bị yêu thánh. Điều này đã được xảy ra rồi, nhà nghĩ là những ngày tới nó đây chỉ là những cái cơn đau chuyển mình của giống như người phụ nữ về sanh đẻ thôi, những ngày tới nó còn sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Mà nếu chúng ta cơ đốc nhân chúng ta không chuẩn bị, không trang bị cho mình bằng tình yêu thương, bằng sự đức tin, bằng sự hy vọng, thì tới những cái thời điểm đó chúng ta không thể vượt qua được. Và xin chúng ta giờ này mở lời của Chúa ra trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 về những đặc tính của tình yêu thương. Chúng ta cùng soi mình dưới lời của Đức Chúa Trời để xem mình có những cái đặc tính nào còn đã đủ và thiếu, để xin Chúa thêm cho chúng ta những cái đặc tính này, để trong những cái hoàn cảnh đen tối của cái thế gian này, để những cái đặc tính của tình yêu thương này được thể hiện ra, để giúp đỡ, để đem phúc âm, để tin lành người khác, hoặc qua cái lối sống, đời sống âm thầm hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thể hiện những đặc tính này ra, người khác biết chúng ta là cơ đốc nhân. Bây giờ có thể là họ không cần chúng ta, nhưng mà tới một thời điểm nào đó họ sẽ cần chúng ta. Và lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 nói rằng tình yêu thương, từ câu số 4, em xin phép đọc từ câu số 4: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương hay chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tình yêu thương tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nhẫn chịu mọi sự, và tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ.
Vì chân chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn, song sự trọn lành đã đến thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi sẽ nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã trưởng, đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Nhưng ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Chúng ta thấy từ câu 4 cho tới câu 7 thì có tới 15 đặc tính của tình yêu thương. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc để soi mình vào trong lời của Đức Chúa Trời, để xem chúng ta có những đặc tính nào và thiếu những đặc tính nào để xin Chúa. Nếu chúng ta có thì xin Chúa lại ban cho chúng ta đầy dẫy thêm điều đó. Và nếu chúng ta thiếu thì xin Chúa ban cho chúng ta thêm những đặc tính đó, để chúng ta được trọn vẹn trong tình yêu thương. Đây, nếu là trong cái chín trái thánh linh thì tình yêu thương là một trong những cái trái đầu tiên, và trái đầu tiên trong chín trái thánh linh. Và còn trong về nói về tình yêu thương, cái trái yêu thương thì nó sẽ có những cái đặc tính như vậy, 15 đặc tính trong tình yêu thương. Nên chúng ta đọc coi thử bây giờ mình thiếu hay đủ điều nào ha. Thứ nhất, tình yêu thương hay nhịn nhục. Tình yêu thương hay nhịn nhục ở đây không có nói rằng tình yêu thương thì thỉnh thoảng nhịn nhục hay là có nhịn nhục, nhưng mà ở đây nói là hay nhịn nhục, có nghĩa là đây là một điều thường xuyên xảy ra của trong cái vấn đề tình yêu thương. Khi chúng ta yêu thương thì chúng ta sẽ hay nhịn nhục, chứ không phải là thỉnh thoảng nhịn nhục, lúc có nhịn nhục, lúc không nhịn nhục, nhưng mà thường xuyên nhịn nhục. Chứ không phải là lúc thích nhịn nhục và lúc không thích nhịn nhục. Nhưng mà tình yêu thương thì hay nhịn nhục, luôn thể hiện cái sự nhịn nhục. Nên chúng ta xin Chúa rằng cho chúng ta có cái sự nhịn nhục trong tình yêu thương. Chúng ta đối xử cũng đã có sự nhịn nhục. Đây là một điều giống như em nói là trong chính trái Đức Thánh Linh thì tình yêu thương là cái trái đầu tiên. Thì trong cái những đặc tính của tình yêu thương, sự nhịn nhục là được nói tới đầu tiên. Tại vì chúng ta không thể nhịn nhục, một người không nhịn nhục thì không thể nói là yêu thương được. Chúng ta không thể nhịn được chồng của mình, không thể nhịn được vợ của mình, không thể nhịn nhục được với những cái người xung quanh chúng ta khi mà họ làm những điều đó. Nhịn nhục thì xảy ra khi mà họ là người đó làm chúng ta tổn thương, thì chúng ta nhịn nhục thì chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ. Nhịn nhục chúng ta sẽ không có gây hấn trở lại, chúng ta sẽ không kiếm chuyện khi người đó nói một điều mình. Nếu chúng ta nhịn nhục được, chúng ta sẽ dễ dàng cho những cái chuyện nó trôi qua, không phải đối diện, đối đầu, không phải làm cho cái chuyện nó lớn hơn. Hoặc là chấp nhận cái sự thua lỗ, cái sự thua thiệt, đã nói nhịn thì sẽ nhục, và chấp nhận cái sự nhục về mình. Cái sự mà thiếu công bằng về mình, nhịn nhục ở đây là cũng nhịn nhục, có nghĩa là chúng ta cũng chấp nhận cái sự không công bằng về mình. Không phải lúc nào chúng ta cũng phải đòi cho bằng được cái sự công bằng. Chúng ý rằng sự công bình thuộc về Chúa, và Chúa sẽ ban cái điều đó cho những người tin kính Ngài. Nhưng mà điều này Chúa sẽ làm cho chúng ta, Chúa sẽ bày tỏ cái sự công bình cho chúng ta, chứ không phải chúng ta là điều muốn mà có được. Nên chúng ta, nếu chúng ta có cái sự nhịn nhục, nếu mà một người nào đó lúc nào cũng đòi hỏi cái sự công bằng đó, phải thắng bằng được và là phải phe bằng được đó, thì có lẽ chúng ta đã thiếu cái điều này. Nhưng mà hãy nhịn nhục, tới một thời điểm đó Chúa sẽ bày tỏ cái sự công bằng cho chúng ta. Chúa không bỏ lại chúng ta thiệt. Nhưng mà tình yêu thương thì hay nhịn nhục, nên xin Chúa giúp cho chúng ta là hay nhịn nhục, thường xuyên nhịn nhục, chứ không phải là thỉnh thoảng nhịn nhục. Đây là điều mà em cũng cần phải xin Chúa cho chúng em có cái điều này. Về sự nhịn nhục này sẽ giúp chúng ta dễ dàng tha thứ, dễ dàng để cho những cái chuyện mà không cần thiết, gọi là chuyện nhỏ, chuyện lớn thì hóa ra nhỏ, mà chuyện nhỏ thì hóa thành không đó. Rồi tình yêu thương thì hay nhân từ. Nếu như chúng ta không có sự nhân từ thì cũng thể nói là tình yêu thương được. Sự nhân từ cũng dẫn đến cái sự tha thứ. Và một trong những cái mà người ta trong cái vấn đề mà chúng ta nghiên cứu về trong vấn đề mà biểu hiện của các tà linh đó, thì chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà làm cột chói con người đó không thiếu để nhận được ơn phước, nhận được sự chữa lành, đó là việc không tha thứ. Và nếu mà chúng ta có được cái bông trái nhân từ đó, nhịn nhục, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng tha thứ cho một người nào đó để làm tổn thương chúng ta. Và khi chúng ta có được điều này, chúng ta sẽ không bị tổn thương, bởi vì chúng ta nhân từ, nhịn nhục, tha thứ được. Sự nhân từ, nhịn nhục thì dẫn đến việc chúng ta dễ dàng tha thứ người đó. Và khi chúng ta tha thứ người đó thì chúng ta sẽ không bị tổn thương. À, không phải là chúng ta không bị tổn thương, mà chúng ta sẽ không nuôi dưỡng có sự tổn thương trong lòng chúng ta, của tấm lòng chúng ta khó mà bị tổn thương. Thì khi chúng ta không bị tổn thương đó, khó bị tổn thương, thì chúng ta sẽ không để cho cơ hội cho ma quỷ nuôi dưỡng những cái tà linh ở trong người chúng ta, không để cơ hội ma quỷ cho tấn công chúng ta nhiều. Thì chính vì cái điều này, chúng ta điều này nó sẽ bảo vệ chính mình trước khi mà đem tới sự ảnh hưởng người khác. Chính cái vấn những cái em nghĩ là những cái đặc tính này nè, để chính bảo vệ mình. Bởi vì nhiều khi chúng ta nói tôi có những cái đặc tính này hỏi là để cho người khác, nhưng mà thật sự khi mình học mình hiểu, khi mà cầu nguyện giải cứu giúp đỡ chúng ta đi người khác, chúng ta hiểu là đây là những cái đặc tính để bảo vệ chính mình trước khi mà chúng ta giúp người khác đó anh chị. Khi chúng ta nhịn nhục, chúng ta sẽ đem được rất là nhiều cái kết quả cho chính bản thân mình. Ví dụ em là một người khách, tuần rồi thì em làm một cái cô này là người Việt Nam, nhưng mà cổ đi tới tiệm nào cổ cũng gây hấn, cũng kiếm chuyện hết, cũng tỏ vẻ, cổ vô bao giờ cũng hỏi một cái câu, rồi cũng nói cái câu rằng ta là người rất là picky, khó chịu đó, mày có làm được cho tao không, mày phải làm cho tao thế này, phải làm cho tao thế kia. Cổ tới tiệm mình làm mà lúc nào cổ cũng kể xấu vào cái chỗ cái tiệm cũ hết, và cổ cũng rất là nổi tiếng nữa. Đi đến đâu thì hầu như là sau cái kết thúc của bước của việc của bước ra tiệm là để lại cho người khác những cái việc người ta phải chửi mình, nói là chửi rủa cổ, rồi phải là thậm chí là nhiều tiệm phải đuổi cổ nữa, không có có cho cổ quay trở lại nữa. Nghĩa là những cái quyền lực người ta không biết đó, thì người ta sẽ thấy là cô này rất là khó, không thể thương được, ưa được, và tại vì nói những cái câu rất là sốc mà nói là vào làm mình nói là tao rất là khó chịu, mày có làm được cho tao, mày có làm đẹp cho tao, mày có làm được cái này cái kia hay không. Mà nhiều người họ nói nghe cái câu đó thì họ không có chịu làm, và rồi họ chửi rủa nữa này nọ. Nhưng mà với mình thì mình biết được điều đó thì mình nhịn nhục, mình vẫn rất bình thường, và không có nhiều nói tại sao mình có thể nhịn được. Thì mình biết rằng cái cô này nếu mà gây hấn với cô, thứ nhất là ảnh hưởng không tốt với chính mình nữa, tại vì mình đang làm nửa đường rồi mà bây giờ bung ra thì mình đã mất cái khoảng thời gian, là mất cái thời mình đã mất nửa tiếng để mà tháo cái tay của ra, mất một thời gian rất là lớn. Bây giờ tự nhiên bây giờ mình không nhịn được nữa, cổ cứ kiếm chuyện và không nhịn được nữa, thì tự nhiên mình sẽ mất cái công sức của mình nửa tiếng đó, rồi mình cũng mất đi một cái thân làng, rồi mình mất đủ thứ, chính mình bị thiệt trước nếu mình không nhịn nhục. Nhưng mà không phải vì như vậy mà mình nhịn cổ, nhưng mình biết rằng nếu như mình gây chuyện với cổ thì mình cổ sẽ nói ra những cái điều không tốt trong tâm linh, ảnh hưởng cho chính mình nữa. Rồi cổ sẽ lên mạng, lên Facebook, tại vì chuyện này em đã biết ở tiệm cũ, thì cổ sau khi ra khỏi tiệm thì cổ lên Facebook, cổ chửi, dùng những cái lời không tốt và gọi là vu khống nữa, nói rất là nhiều điều không tốt, thì mình cũng không muốn ảnh hưởng tới tiệm nữa. Nhưng mà ở chủ tiệm mà những người xung quanh thì nói là không biết tại sao mình phải nhịn nhục, cứ để họ đuổi cô này đi như vậy. Nhưng mình nói không sao hết, tại vì cô này cổ biết tiếng Việt rất là rành, nhưng mà cổ giả đò như cổ không biết tiếng Việt để trình nghe thử mình nói cái gì, một câu chuyện như vậy. Nên em cứ âm thầm em làm thôi. Mà cuối cùng thì ra cổ cũng vừa làm vừa cầu nguyện. Thì càng cầu nguyện thì thấy cái lòng của họ nhẹ đi, họ không có chiếm chuyện của mình. Và cuối cùng thì ra cũng lấy được cái tay cổ 70 đồng. Mà sau đó thì cổ nghe cái giá 70 đồng thì bắt đầu cổ kiếm chuyện lại. Nhưng mà rồi thì mình cũng cầu nguyện, cổ cũng ra đi. Sau đó cổ có gọi tới tiệm, cổ mắng vốn tiếp này nọ. Và cổ nói ngày mai cổ trở lại. Thì em cũng rất là bình an, mình cứ cầu nguyện với Chúa. Thì mấy người nói tại sao mình có thể nhịn nhục với người này, gặp họ là không có làm, không có chịu đựng gì vậy đâu. Tại vì mình phải ôm người này, người ta làm hai ba người, mình hai người, còn khi mình ôm cổ của hành mình tới cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà em thấy rất là bình an, tại vì khi mình hiểu được những cái nguyên tắc trong thuộc linh đó, mình thấy rất là bình an, bởi vì mình biết là họ đang bị, họ không tin Chúa. Thứ nhất là họ bị trói buộc những cái quyền lực tối tăm, nó làm cho cổ trở nên như vậy. Nên mình tự mình thấy rất là thương cổ. Nên mình thấy rằng ở đây khi mình, nhưng mà khi mình nhịn nhục mình trả quá, thứ nhất là mình không bị mất tiền, mất cái công sức mình đã bỏ ra cho cổ, rồi mình cũng không phải bị cổ chửi rủa mắng on những cái điều gì mà nó gây tổn thương cho mình nữa. Nên mình thấy rằng chính mình được lợi trong cái vấn đề mà mình nhịn nhục đó. Còn nhịn nhục đó, chứ không phải là người khác hoặc là chính là cổ mình. Nhưng mình thấy chính khi mình nhịn nhục được họ với khách hàng với những đó thì chính mình là người được lợi trong vấn đề đó. Đó. Nên có thể ban đầu chúng ta chưa hiểu em điều này, chúng ta thấy khi mình nhịn nhục là mình chịu thiệt, nhưng mà càng đi với Chúa thì mình thấy rằng những cái điều mà Chúa dạy, Chúa kêu, Chúa khuyên mình là mình thấy những điều đó nó có ích lợi cho rất là nhiều cho mình. Bởi vì sự nhịn nhục rồi tới sự nhân từ nữa. Và rồi chúng ta thấy khi chúng ta nhân từ với những người khác, người khác lại sẽ nhân từ với mình, hoặc là có thể không phải người đó nhưng mà là người khác. Rồi có những rồi từ từ như mình thấy rằng nhiều người sẽ yêu thương mình, là tới những cái lúc cần thiết họ sẽ giúp đỡ mình. Sự nhân từ làm cho chúng ta không dễ dàng trách hờn người khác, rồi làm cho cái lòng mình thanh thản, mình rất là dễ yêu thương mềm mại với người khác. Rồi chính mình sẽ gặt hái những cái bông trái đó. Mình thấy rằng đây là những rồi chẳng có ghen tị nữa. Nó làm cho mình cái đặc tính mà không ghen tị này nó rất là quan trọng. Em thấy rằng khi mình làm chung mà mình không có ghen tị, người khác mình giỏi hơn mình cũng không ghen tị, làm nhanh hơn mình cũng chẳng ghen tị, làm nhiều tiền hơn mình cũng không ghen tị, có nhà đẹp cửa mới qua mà họ có thể mua xe nhà cửa. Nếu mình không ghen tị điều này, lòng mình thấy rất là thỏa lòng và rất là vui vẻ, và chính mình được những cái điều này nữa là mình được, mình thấy là mình rất là, em thấy em làm chung với rất là nhiều người mà họ hay có cái tính ghen tị đó, cái gì họ cũng ghen tị được, chỉ cần chút xíu người khác làm nhanh hơn mình, rồi làm giỏi hơn mình, làm nhiều tiền hơn mình, rồi mới qua mà có những cái điều này kia tổn mình, họ cũng ghen tị và họ sống rất là khổ sở với những điều đó. Nên em thấy rằng càng đọc những cái điều này, em thấy rằng những cái đặc tính của tình yêu thương mà khi mà Chúa ban cho mình đeo đủ, mình xin điều này thì mình là người có lợi trước hết, trước khi mà người khác có lợi. Đôi khi mình cứ nghĩ rằng mình có những điều này là người khác có lợi chứ không phải là mình, nhưng mà mình thấy rằng chính mình là người được có hưởng được những cái lợi qua những cái bông trái này cho cái lòng mình. Trước đây mình, đây là những cái mà đặc tính em nghĩ rằng nó mở cửa cho những cái ơn phước mà Chúa ban cho mình. Nó không làm tắc nghẽn cái đời sống tâm linh mình đối với Chúa, không làm trì hoãn tắc nghẽn những cái nguồn phước mà Chúa muốn cho mình. Chúng ta thử tưởng tượng nếu mà chúng ta không nhịn nhục một đối diện, bao nhiêu những cái mà hậu quả của việc mà chết chóc, những cái sự mà tai nạn, sự đánh lộn hay những cái vấn đề mà gây hắn, nó đều xuất phát từ cái vấn đề thiếu sự nhịn nhục và nhân từ. Rồi bao nhiêu cái vấn đề cãi vã ca lại ở nơi cửa tiệm trong gia đình cũng vì sự ganh tị, rồi khoe mình, kiêu ngạo. Ở đây thì không, em không có thời gian đọc hết, mà chúng ta thấy là tình yêu thương thật sự rằng nhịn nhục, nhân từ, yêu thương, không ghen tị, chẳng ghen tị, chẳng khoe mình. Yêu thương thì cũng không bao giờ khoe mình là mình hơn, mình giỏi người hơn người khác, để làm cho người khác thấy hạ thấp cái giá trị của khác, làm cho người khác tổn thương. Một người thật sự có tình yêu thương không bao giờ coi mình hơn một người nào đó, cố gắng tỏ ra mình phải hơn một người nào đó, cố gắng tỏ ra mình được ơn hơn người đó, cố gắng tỏ ra tôi giàu hơn người đó, tôi đẹp hơn người đó. Cái tình yêu thương thật sẽ không bao giờ tỏ ra cố mình khoe những cái gì mà mình hơn người đó, để làm cho người khác trở nên hạ thấp cái giá trị của người khác, làm cho người khác cảm thấy yếu kém như thế mình. Nhưng mà tình yêu thương thật sẽ tôn cái giá, cố gắng tôn cái giá trị của người khác hơn mình. Có nghĩa là Chúa nói khi mà mình hạ mình xuống thì Chúa sẽ nâng mình lên. Thì đây cũng là một trong những cái đặc tính của tình yêu thương, là chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, là chẳng làm cái điều gì mà kiếm tư lợi về mình không. Làm những điều trái phép là không đúng với luật của Đức Chúa Trời và luật của thế gian nữa. Và không nóng, chẳng nóng, nóng giận. Tình yêu thương sẽ cũng không dễ dàng nóng giận. Tình yêu thương cũng chẳng nghi ngờ sự dữ. Đây là cái điều mà chúng ta rất là dễ mắc phải, đó là nóng giận và nghi ngờ sự dữ. Nên xin Chúa cho chúng ta loại những cái đặc tính này ra ha, để cho cái bông trái yêu thương cái trở nên trọn vẹn. Chẳng vui về điều không công bình. Đây là một cái điều mà rất là dễ ai cũng mắc phải, đó là vui về điều không công bình. Thấy một cái đa số chúng ta là hay thích nghe những cái điều mà không tốt về người đó, nghe gọi là nghe tin dữ, thích nghe tin dữ hơn là nghe những cái tin lành. Người ta hay nói là tin lành thì đồn gần, mà tin dữ thì đồn xa đó. Những cái điều gì mà xin Chúa rằng cho cái lỗ tai của chúng ta thích, không thích nghe những cái điều mà không công bình, chẳng ta nghe những điều đó chúng ta không thấy vui điều đó, nhưng mà hãy thấy đau, thấy xót và hãy cầu nguyện cho điều đó. Đừng vui về những điều không công bình. Như bản năng của con người, em biết người ta sao, nhưng mà trước đây mình cũng có những cái bản năng đó, là nghe những cái điều gì mà người đó những cái điều mà không tốt á, cái tai mình cũng lắng tai, mình muốn nghe những cái điều đó về cái người đó bị như thế nào, như cái gì gì đó. Tự nhiên nó là một cái bản năng như vậy. Nhưng mà tự nhiên mình xin chữa biến mình, tự nhiên mình không thích nghe cái điều đó, hoặc là mình nghe mình cũng không thấy vui về điều đó nữa. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta vui trong lẽ thật. Vui trong lẽ thật là cái điều rất là quan trọng, mà ít khi chúng ta cầu nguyện điều này. Xin Chúa giúp cho chúng ta vui trong lẽ thật. Vui trong lẽ thật. Và yêu thương hay dung thứ mọi sự, nghĩa là tha thứ. Hay dung thứ nghĩa là không, là rất là dễ dàng dung thứ mọi sự, hay dễ dàng cho qua những cái điều mà cần phải cho qua, dễ dàng cho qua, không có bắt lỗi, bắt phải, không phải cần thiết phải làm lớn những chuyện khác. Nghĩa là dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự. Trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ đây là, thì không có thời gian để em phân tích ra từng một cái khía cạnh ở trong đây. Nếu mà có thời gian thì nó rất là hay, về vấn đề chúng ta phân tích về sự tin mọi sự. Ở đây thì có một sư, cái câu này nó cũng dễ ngay tới cái sự nhậm lặng, mà chính em cũng không có biết phải giải thích thế nào cái này. Em hiểu nhưng mà cũng không biết phải giải thích cái chỗ tin mọi sự. Nhờ mục sư có thể giải thích cái chỗ tin mọi sự mục sư nha.
Cũng không có nắm rõ cái nói tin mọi sự đây trong vấn đề gì, ngay cả người đó không tốt mình cũng phải tin họ hay không.
Ví dụ là em hiểu lắm nha.
Dạ, thành ra có nghĩa nó cũng gần giống như
không nghi ngờ sự dữ.
Dạ, nó cũng gần giống như không có nghi ngờ sự dữ đó. Thành ra con người mình thường hay có ý nghĩ xấu á trước á. Thành ra, nhưng mà trong theo một sư thấy trong ngôn á, nói mà và trong cái lời Chúa á, nếu mà mình dễ dàng, tức là tin người quá đó thì cũng không có được tốt lắm đó. Tức là một sư quên câu đó đó. Thành ra để mình quân bình cái tin mọi sự đi, không biết là Chúa nói về liên hệ đến cái lời của Chúa, tin mọi sự tức là liên hệ đến lời Chúa, chứ không phải là tin mọi sự. Cái sự ở đây có thể liên hệ đến lời của Chúa hơn là tin mọi người, nó hai cái khác nha.
Dạ, em nghĩ vậy.
Dạ, tại vì có những người họ không có đáng tin cậy mà mình tin thì nó rất là nguy hiểm. Thấy không? Thì trong ngôn có nói đó, ví dụ mình tin một cái người đó không tốt thì nó sẽ hại mình. Nắm được không? Hello. Dạ. Yeah. Thành ra cái tin mọi sự đây thì không có
em nghĩ là tin lẽ thật đó, tin những điều Chúa hứa, Chúa nói.
Tin mọi sự liên hệ đến các lời của Chúa rồi ha. Thì mình nên tin chứ không phải là tin cái này áp dụng qua mọi người, có những con người họ gian nói, họ không nói đó, mình cũng không có thể nào tin được. Ok, nắm được không? Tại vì mình biết là sai mà mình tin họ nữa thì nó đưa mình đã tin ở đây là all tin, chứ không phải tin all people. Nó khác nha, thấy không? Believe all tin, chứ không phải believe all people. Hai cái thành ra một từ tin lần đây có thể nói về cái vấn đề là lời của Chúa hơn. Nhưng mà như cũng không gọi là chắc lắm, nhưng mà chứ, tại vì mình quân bình cái lời của Chúa đó. Đời xưa một sư cũng nghĩ ai mình cũng tin hết, nhưng mà sau này đó thì thấy lời của Chúa nó trong trong ngôn đó cũng phải nói đó, rồi mình cũng hơi trả giá về điều đó. Ok, nó ở Chúa nói tin mọi sự cho nên thôi, mình không có nghi ngờ nói ai thì mình tin thì thấy nó cũng không được. Sau này mình đọc cái lời của Chúa trong trong ngôn đó để chúng nó thì thấy thành ra mình phải quân bình đó. Cho nên khi mình đọc cái câu đó thì mình nghĩ nó như vậy, nhưng mà khi đọc hết lời của Chúa thì mình mới thấy là nó không phải giống như vậy. Ok, thành ra nghĩ là tin mọi sự đây là có lẽ liên hệ đến lời của Chúa nhỉ? Hello. Tức là mình không nghi ngờ cái lời của Chúa. Tức là mình không nên nghi ngờ cái lời của Chúa. Lời Chúa là thật đó. Amen. Thành ra lời của Chúa là mình đang tin tuyệt đối giống như kiểu vậy đó. Hello. Amen.
Dạ.
Cảm ơn Chúa nè. Thì đó là gì? Cảm ơn Chúa. Thì đây là
Nên bây giờ
Một sự tin đó là khi mình tin lời của Chúa đó, là tin mọi sự đó thì mình dễ thực hành, thấy không? Còn mình nghi ngờ đó mình sẽ không có thực hành lời của Chúa. Khi mình tin mọi sự để tin lời của Chúa, mình sẽ thực hành lời của Chúa cách dễ dàng lắm, được không? Hello? Hả? Dạ. Thành ra là từ này nó đó là như vậy. Cảm ơn Chúa ha.
Dạ, cảm ơn một sư nha. Nên bây giờ hôm nay chúng ta cùng ôn lại cái 15 ở đâu đây có. Em đếm thì 15 đặc tính của tình yêu thương. Nên bây giờ anh chị em mình cùng nhau lên tiếng. Mình thấy mình thiếu cái nào, mình được cái nào rồi mình cầu nguyện để chúng ta sẽ cùng khao khát cầu nguyện. Yeah. Trong ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có những cái đặc tính này.
Yeah. Trong cái tiếng Anh đó, có một lời sổ đó. Trong cái tiếng Anh chẳng làm điều trái phép đó, có nghĩa là ru đó, thâu lộ. Thâu lộ tức là mình đừng có nên có, tức là tiếng Anh gọi là rule hay ruleful đó, là thô lỗ. Yeah. Tình yêu thương mình không có thô lỗ, okay? Tức là tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tức là chữ nhân từ tiếng Anh cũng gọi là kind đó, tử tế nè, okay? Hay là mình tử tế đối mọi người, yêu thương mình cũng tự đối sự tử tế với mọi người, nhân từ, nhưng mà dĩ nhiên cũng là nó tử tế cũng nằm trong một cái hình thức của nhân từ, thế là mình đối sự tử tế mọi người. Thành ra để nói cho mình nắm được á. Thành ra để chúng ta hai cái chỗ đó thì sẽ cho chúng ta trong cái ý mình đó, tiếng Anh đó. Okay. Thành ra nếu mình có bản tính thô lỗ quá thì mình nên thô lỗ là mình nên, nó gọi là rude đó, cho nên mình phải không nên thô lỗ. Tôi đọc cái chỗ nãy đó, ok, giống như trong ngôn đoạn 14 câu 15 nãy một sư nói đây, trả lời cho mình. Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời, đây là, trong ngôn ha. Nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình. Thành ra như vậy có nghĩa là tất cả những người khác họ không tốt và nói mình tin hết mọi lời, thì như vậy mình không tốt lắm. Như vậy thì chúng ta nói tôi là kẻ ngu dốt tin hết mọi lời, như vậy. Nói tin mọi sự ở đây, thì có ý một sư nói quân bình để cho tin mọi sự đó. Phải không? Hello?
Dạ.
Thì tin mọi sự đó không có nghĩa là tin hết tất cả mọi người, lời nói của mọi người. Đúng được không? Tại vì trong ngôn đoạn 14 không? Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời. Thấy không? Nhưng người khôn khéo xem xét các bước nữa. Thấy không? Thành ra đó. Rồi câu trong ngôn 25 câu 19 nói như thế này. Tin cậy kẻ bất trung trong ngày hoạn nạn giống như găng bị gãy bể thì tỉ như chân chẹo đi, tức là mình tin cái người bất trung, tin người không tốt á, thành ra theo thành ra như vậy thì nó không có tốt như vậy. Cái kẻ tin mọi sự đây không phải là tin tất cả mọi người, nắm được không? Hello, hả? Đúng không? Như vậy.
Dạ, dạ.
Thành ra nếu mình quân bình cái lời của Chúa đó, mình đọc gì thì mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà tại vì là Chúa nói kẻ ngu dốt tin hết mọi lời, có nghĩa là lời mà người ta nói là không đáng tin, thấy không? Nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình, hay là xem xét mọi sự, ok? Đó. Đó. Tin cậy kẻ bất trung thì tức là người không tốt mà mình tin đó. Ví dụ như nó nguy hiểm á, trong ngày hoạn nạn thì giống như găng bị gãy bể, chỉ như chân trở đi, hay nói là người không đáng tin cậy mà mình tin cậy thì nó có hại cho mình. Thế gì đó. Cho nên như vậy thì tin mọi sự ở đây thì theo một sự thấy là đúng theo là tin theo lời của Chúa, chứ không phải là đặt vào cái con người. Mọi sự để phải tin mọi người. Thành ra tiêu một sự cũng tưởng nghĩ sai đó, cho nên mình cũng tin hết mọi người, mình cũng không có đoán xét gì hết. Thành ra sau này thấy cái đó là cũng là cái mistake hay cái hiểu không đúng của mình. Thì mình đọc cái lời của Chúa đó, thành ra mình cũng có những cái lầm lỡ, ok? Thì mình tin cậy mọi người. Tại mình nghĩ là tin mọi sự mình không được. Thành ra sau này thì mình gặp lời của Chúa đó. Mình thấy lời của Chúa có như vậy. Thì mình thấy là khi cái người đó không đáng tin cậy, mình thấy họ có dễ thì mình càng tin họ. Không phải là mình ghét họ, không có nghĩ tự vậy. Nhưng mà mình lại mình kiểm tra như thế nào. Đúng không? Hơn là mình mù quáng tin hết mọi. Tại vì mình nhớ cái câu nói tin mọi sự đây, cái hoặc kệ không cần biết cái tin họ. Thì cái đó nó không có đúng lắm ha. Thành ra để một sự nói đây để mình quân bình. Ta tin mọi sự đây là tin nó vào liên hệ đến cái lời của Chúa ha. Vậy đó, một sự tin cái đó đúng ha. Tại vì Thì nếu mà Chúa nói gì thì Chúa đâu có nói kẻ ngu dốt tin hết mọi sự, đúng không? Cảm ơn Chúa em. Thành ra tin cậy kẻ bắt chung trong ngài, có nhiều người trong Câm Ngôn nói nhiều ha, tin cậy kẻ bắt chung trong ngài hoạn nạn ha, giống như dân Việt ở trong rồi nó kẻ nào cậy kẻ ngu muội đem báo tin nè, trong con ngân sáu chặt chân mình không? Giờ uống lấy tức là tin cậy kẻ ngu muội và đem báo tin cho mình thì không khác mình chặt chân mình uống lấy sự tổn hại, có nghĩa là người đó không tốt, okay. Kẻ ngu muội đem báo tin thì nó hại cho mình, thấy không? Thì thành ra đó do ha, thành ra đó do mình thấy rất là có lời của Chúa cho mình á, thấy như vậy cho nên như vậy, cái lời ở đây không có nghĩa là mình tin mọi người và tin mọi sự, thì nó thể là liên hệ đến tin về lời của Chúa. Amen. Hello. Yeah. Chúa ha. Yeah. Đó là, tức là thành ra nói chung á là như thế này, là theo câu Mỹ nói đó, tức để mình tin cậy một người, người đó phải bày tỏ để mình có cái lòng tin cậy, tức người đó phải earn cái your trust, là trust phải earn chứ không phải là tự nhiên mình tin cậy cho người đó mà không cần phải earn, giống như cái credit gì đó, nắm được không? Hello. Tức là mình phải bày tỏ cái gì đó để earn cái trust của người khác, để nhận được cái sự tin cậy của người khác, chứ không phải mình chỉ mù quáng tin cậy là để mình trả lại cái lời của Chúa đây là tin mọi sự ở đó đó, sự tin nó liên hệ đến cái lời của Chúa hơn, hơn là tin mọi người. Tuy nhiên cái lời khác là thiến nộ ý vô, thiến nộ ý vô tức là nghi ngờ sự dữ đó, chẳng là tính ồ yêu vào đó, tức là nghĩ xấu con người, mình hay nghĩ xấu người khác á, cái đó mình không nghe, thì cái đó đúng, tình yêu thương mình không hay nghĩ xấu người khác, nhưng mà để tin cậy, ok, người đó là một vấn đề khác, tức là mình không đâu, nhưng mà mình cũng có cái sự khôn ngoan Chúa đủ đó để mình dò xét, thì nếu mà đó xứng đáng mình tin cái gì khôn ngoan cho mình không nghĩ xấu, mình cần gì thôi. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Đây là Chúa nói mình tin cậy kẻ bắt chung trong ngày hoạn nạn không có tốt, đó, giống như thành ra để đó thể nói mình thấy ra mình cái quân bình đó, nên là mình đọc cái câu đó nhiều khi mình không có thấy được, mình nghĩ nó như vậy cho mình đọc một cái câu khác đó, để cho mình thấy nó sáng tỏ, ok, cảm ơn Chúa ha, để cho chúng ta nắm được, ok, giờ là chưa chấp, cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn sư nhà nhiều. Bây giờ đọc ra trong 15 cái đặc tính đó, thì bây giờ chị em mình đọc lại, mình cùng chắc mình với 15 đặc tính đó mình thiếu cái nào ha. Giống như em thì em thấy là mình còn mình không có nghi ngờ sự dữ người khác, nhưng mà nhiều khi mình với chồng mình rất từ cái góc độ, từ cái chỗ mà ghen tị đó, người đàn ông thì bao giờ họ cũng có cái gọi là họ phụ nữ mình thì hay suy diễn hơn đàn ông, đàn ông thì có như vậy hay suy diễn hơn, nên thành ra thì cái sự suy diễn ghen, cái sự ghen mình không có cái gì khác, nhưng mà thường với chồng mình thì mình hay lại suy diễn ghen ghét rồi nè, mà phải là ghen tới mình ghen người khác thì mình hay suy diễn gọi là nghi ngờ sự dữ, nên thành ra nó cũng còn cái này và nóng giận với 15 đặc tính đó, em thấy mình cũng còn cái đó, nên xin Chúa nóng giận với, dễ nóng giận với con mình, chồng mình thì nhiều khi là mình cho mình cái thẩm quyền trong vấn đề đó, mình không có cho mình được phép nóng giận người khác, nhưng mình lại cho mình phép nóng giận với lại người thân trong gia đình mình, thì cũng xin Chúa mình ăn năn, xin Chúa tha thứ cái điều này. Nên đối với em thì bây giờ không biết anh chị em nên như thế nào qua bài học này, thì mình cùng lên tiếng để mình thấy mình thiếu cái nào để mình cùng cầu nguyện. Trong cái 15 đặc tính này mình còn có vấn đề nào, em nghĩ khi mà mình nhận ra, mình cùng lên tiếng nhận về cái điều đó thì là Chúa đã đẹp và mình dễ giải quyết.
Thì không, chồng kêu đi, kêu mỗi tên mỗi người đi, cởi mỗi người vô mình ăn
à, vậy em có nắm đường dây nha, đây em không biết ai trên đường dây
đây, rồi mọi người có thấy mình thiếu cái nào mình nói ra, mình chân thật thôi.
Dạ.
Để mình so sánh với cái đó, mình còn thấy thiếu cái nào, thấy không?
Dạ, để kính chào mục sư, chào tất cả anh chị em.
Mình vô trễ nên không có nghe đâu. Chầm nói, chầm đọc lên dùm những cái tính đó dùm cho tôi được nghe thử.
Dạ dạ dạ, được sư đọc dùm em mà dạ. Dạ,
ok, thì đó là trong sách Corinto chương 13. Ok, nói tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, hay là có nói tình yêu thương hay tử tế, tức là mình nói sự tử tế mọi người đó, nhịn nhục và tử tế. Tình yêu thương chẳng ghen tị. Ok, nếu mình có ghen tị không, mình có tử tế đối với mọi người hay không, ok, mình có nhịn nhục đối với người không, chẳng khoe mình. Ok, nếu mình hay khoe khoang đó là cũng không phải thiếu tình yêu thương. Chẳng lên mình kiêu ngạo, nếu mình khoe khoang hơn mình kiêu ngạo là cũng thiếu tình yêu thương. Chẳng làm điều trái phép, làm điều trái phép nghĩa là hành thức là thô lỗ, tức nghĩa mình có phải bày tỏ cái sự ru hôn tiếng Anh gọi là thô lỗ đó, ok. Ok, tức là không có tử tế, nó ngược lại là thô lỗ hay trái phép. Chẳng kiếm tư lại, tức là chỉ nghĩ lại mình thôi, không nghĩ lại khác, người khác. Đó, khi mình yêu thương mình không chỉ nghĩ lại mình mà nghĩ lại đến người khác, cho nên khi mình chỉ nghĩ lại mình không là mình thiếu tình yêu thương. Chẳng nóng giận ha, nóng giận cũng là tính làm cho mình thiếu tình yêu thương ha. Chẳng nghi ngờ sự dữ, tức là đó mình lúc nào cũng thinking evil của người khác, tức là nghĩ xấu đó, nhưng ở tiếng Anh là thinking evil. Thành ra mình hay nghĩ xấu người khác, các em miễn hay có đức tính nghĩ xấu người khác thì mình cũng thiện. Tại vì tình yêu thương á, mình không hay nghĩ xấu, tình yêu thương che đậy. Thành ra mình không có hay nghĩ xấu người khác, ok? Thành ra hay nghi là sự dữ là nghĩ xấu người khác đó. Chẳng vui về điều không công bình, ok? Nè, ví dụ như mình yêu thương không nghĩa là mình không nhận diện, ví dụ mình thấy người đó không tốt. Ok, nhưng mà mình không có ghét, nghĩ xấu tức là hình thức khi nghĩ xấu là mình ghét, đó là có nghĩa không thống thác là như vậy. Nghĩ xấu là mình không ưa người đó, không thích người đó. Ok, thành ra khi mình nghĩ xấu đó, hay mình không nghĩa là Chúa không cho mình nhận diện, Chúa nói mình phải phân biệt. Ok, thành ra Chúa nói nhìn trái biết cây, nhưng mà người đó không tốt mình cầu nguyện cho họ, chứ mình không có ghét họ. Ok, tình yêu thương tức là mình biết người đó không tốt, phải không? Thay vì mình ghét họ, tức là nghĩ thì mình cầu nguyện cho họ, thì đó là cái điều chứ không nghĩa là Chúa không cho mình mù mắt, không nhận biết cái người đó không tốt cái nào. Ok, thí dụ vậy vân vân. Ví dụ người đó lừa gạt, lừa dối đủ thứ chuyện mà mình nhắm mắt nhưng không biết gì. Ok, giống như Corinto mà Corinto về ông tín đồ đó, ông tín đồ mà phạm tội lấy vợ của cha mình đó, hỏi thánh Corinto cho ra chiều bài tình yêu thương thôi. Mình cứ nằm mắt rồi, không phải mình chính nghĩ đến điều ác rồi không muốn tốt khỏi kệ ông, mình yêu thương thì cái đó không phải ý như vậy. Ok, thành ra thì mình không nên là sự giữ con người chúng ta hay nghĩ xấu người khác, có nghĩa là bản tính á, con người của mình hay nghĩ xấu người khác, cho nên tình yêu thương mình không nên như vậy. Ok, còn nếu người đó không tốt thì mình you know, cũng phải nhận ra rồi mình cầu thay họ, hãy tìm cách giúp đỡ họ tốt hơn, ý như vậy ha. Cho nên cái tình yêu thương, cái nghĩ xấu người khác, mình không có tinh thần giúp đỡ hay cầu nguyện gì hết. Ok, thành ra đó là ý, chứ không phải là mình không phân biệt được, tức là không, chứ không nói là mình không phân biệt để nhận ra cái điều tốt người xấu là một người, ví dụ vậy. Không phải vậy, nếu không phân biệt làm sao chúng ta biết tiên tri giả, mục sư giả, thế dù chúng ta nắm được không? Amen. Cho nó nhìn trái biết cây, nói lên cái sự phân biệt. Ok, nhưng mà đây là hay nghĩ xấu, mặc dù người ta không xấu mà mình cũng nghĩ xấu người ta, ý là cái tấm lòng con người của mình hay như vậy. Cho nên đó do mà mình cần phải có cái tình yêu thương đường lúc nào, cho nên nghĩ tốt cho người ta, ngoại trừ người ta bày tỏ cái gì đó không tốt mình nữa. Chứ rồi con người của mình đó là hay vậy, hoặc nghe người khác nói xấu về người đó là tự nhiên mình nghĩ xấu về người đó, mặc dù người đó chưa có làm hại gì mình, cũng chưa có gây cái gì cho mình hết, mà mình đã nghĩ xấu về người ta rồi. Là con người như mình, là tình yêu thương mình được có giống như vậy. Ok, chẳng vui về điều không công bình. Công bình ở đây có nghĩa là những điều không đúng. Ví dụ như mình nói năm nay hồi xưa đó, tôi nói thanh niên á, ví dụ thầy cô đó mắt lé, cái chọc cái lé của người ta rồi cười há 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 nha. Ok, theo dụ vậy, hay là những cái chuyện mà người ta kể vui tục tiểu, ok, họ làm cho vui mà kể những điều tục tiểu cái mình cười theo, tức là vui không điều không công bình, điều không đúng cái điều như nó tội lỗi mà mình vui cái đó là không đúng. Ok, tình yêu thương mình không có vui những cái điều không đúng, tội lỗi không tốt như vậy, anh đã ý là như vậy. Ok, nhưng vui trong điều công bình, tức là vui trong cái điều đúng, trong cái lẽ thật, vui trong lẽ thật hay vui trong cái điều đúng, tức là gì không đúng mình không nên vui. Ok, tình yêu thương không vui trong những điều không có đúng, vui trong lẽ thật. Tình yêu thương 2, dung thứ mọi sự, tức là có lòng rộng lượng tha thứ. Đây thì đúng nè, đây tình yêu thương dung thứ đó. Okay. Còn cái nhân từ kia là tự tế ha. Okay. Tin mọi sự, từ nãy từ giờ giải thích cái chỗ mà khó, cái hiểu là tin mọi sự ở đây đó, là mình tin hết mọi người hay sao? Thì chúng ta Kinh Thánh cho mình biết cái tin mọi sự đây đó không có nghĩa là tin mọi người. Okay. Tại vì châm ngôn là chúng ta phải dùng toàn Kinh Thánh mình mới hiểu được. Trong ngôn đoạn 14 đó, kẻ ngu dốt hay là có người tin hết mọi lời. Vì vậy, Chúa miễn mình tin hết thì mình là kẻ ngu dốt hay ngu muội, thấy không? Amen. Nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình. Trong ngôn đoạn 25 câu 19, tin cậy kẻ bất trung, tức là người đó không có đáng tin cậy mà mình tin cậy đó. Trong ngàn hoạn nạn, trong ngày hoạn nạn giống như găng bị gãy, kẻ tỉ như chân chẹo đi. Ok, đúng không? Kẻ nào cậy kẻ ngu muội hay tin cậy kẻ ngu muội đem báo tin, chặt chân mình và uống lấy sự tổn hại. Như vậy qua lời của Chúa như nơi cho xác nhận không khả là mình tin những người không đáng tin. Ok, amen. Tin rằng nên tin cậy mọi sự đây không khả áp dụng cho tất cả mọi người mà tin cậy mọi sự. Không phải tin cậy mọi người ha. Kinh Thánh nói là mọi sự chứ không phải mọi người. Thành ra cái mọi sự đây là tôi tin đó là liên hệ đến lời của Chúa. Ok. Cảm ơn Chúa ha, thân là tin mọi người. Thành ra đó là do là Chúa cho mình biết là tin những cái người không tốt đó là không bị chặt chân của mình. Ok, phải không? Amen. Hay là găng giống như găng bị gãy bể, thì như chân kẹo đi. Thành ra như vậy chúng ta được suy xét. Ok, để coi cái người đó có đáng tin cậy không. Thí dụ người chủ làm mà biết cái người làm không có đáng tin cậy mà mình tin cậy, nó chỉ phá tiệm mình, nó làm hại cho mình. Thí dụ vậy. Thành ra cái người đáng tin cậy, người đó phải bày tỏ ha. Thành ra tin mọi sự ở đây theo qua lời của Chúa đó, mình phân tích đó, thì nó không phải là liên hệ đến tin mọi người. Okay? Nhưng mà không nghĩa mình phải nghi ngờ mọi người. Nhưng mà người đó phải chứng minh để cho mình tin tưởng. Tức là mình không ghét họ, mình không lấy xấu họ, nhưng mình để đạt cái sự tin tưởng họ phải chứng minh. Ok. Thành ra để mình kết hợp mà. Tức là mình không nghĩ người đó xấu hay gì hết, nhưng mà để đạt được cái lòng tin để mình tin cậy họ phải chứng minh. Ok. Cho mình. Thành ra đó là điều ha. Thành ra tin mọi sự đây không phải chỉ nói về con người. Trong cậy mọi sự. Ok. Trong cậy mọi sự đó là lòng của mình. Tin cậy nơi Chúa ha. Nín chịu mọi sự, tức là ngay cả nín chịu ở đây nó cũng gần giống như nhịn nhục ha. Ok, có những nghĩa là nhịn nhục, nín chịu. Nín chịu có nghĩa là nhiều khi hàm quan đó, hàm quan mà mình cũng nín chịu. Ok, nắm được không? Amen. Cảm ơn Chúa. Đó, bây giờ nở ra con người mình là nhiều khi mình bị hàm quan, mình chưa có nhịn được thì mình nên cầu nguyện Chúa cho con. Bị khổ vì chứ là Phật Phi Giờ có nói đó. Ok, trong Phi Giờ thứ nhất là nếu chúng ta làm lời rằng, thấy không? Amen. Không có nói về ngay cả về chủ tớ đó, giờ cũng như vậy. Tôi đọc mọi người nghe ha, không nói vậy. Để mình thấy được đó. Cảm ơn Chúa ha. Để khi rồi không cho mình không có nhịn nhục, không nói các cô giáo khi anh em bị trong lò lửa thì thách chế lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường, phải không? À, nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài em cũng được vui mừng nhã nhặn. Chứ bằng anh em vì cớ do Đấng Christ chịu sỉ nhục nè, em có phước vì sự hiện Thánh Linh của Đức Chúa đáp đầu cho anh em. Nhưng câu 16, nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, hãy lấy hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tính. Rồi ông nói thêm ở trong cái về ông khoảng kẻ tôi tới đó, ông nói nhưng nếu anh em làm lành mà chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước chứ mà Đức Chúa Trời. Thì ông nói như thế này, hỏi kẻ làm tôi tớ hãy lấy lòng có kính sợ và phục theo chủ mình, chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người phụ khó thánh nữa. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. thấy không? Tức là bị khốn nạn, bị oan ức á, thấy không? Thì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Và mình làm điều ác bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì? Để làm sai bị người ta đánh hay quở trách thì đâu có đáng rồi. Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Nên thấy không? Bị hàm quen, làm điều lành bị hàm quen, đó là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Thành ra để cho chúng ta tùy nhìn nhập ra như vậy. Amen. Thành ra chúng ta cũng không cần phải buồn phiền khi người ta hiểu lầm mình ta không đúng. Amen. Không quan, không quan. Không quan. Cảm ơn Chúa. Người nắm được không? Amen. Thì bây giờ đã trở lại, mình thấy mình thiếu cái nào, mình có nhịn nhục hay không, mình có đối xử tử tế mọi người hay không, rồi mình có ghen tị hay không. Ok, coi mình bị dính vào nào, mình có tính ghen tị phải cầu nguyện ha, mình có khoe mình hay khoe khoang hay lên mình kiêu ngạo hay không, rồi mình có làm điều trái phép, trái phép là thô lỗ không, tức là đối xử không có được như đâu, tức là thô lỗ là lúc mình nóng giận á, thì là mình đối xử thô lỗ đến người khác, thấy không? Mình chứ không có nói lúc đang tốt, nghe tốt thì nó dễ rồi. Lúc mà mình không có vui đó, thì mình nói chuyện thô lỗ cọc cằn với người khác không? Amen. Nói chuyện với ông xã mình có cọc cằn không? Cọc cằn thô lỗ không? Hay là ông xã, tức là người chồng á, thì có nói chuyện cọc cằn thô lỗ mình khi mình bực không? Phải không? Thành ra nếu mình yêu thương ngay cả lúc mình bực, mình cũng không nói chuyện cọc cằn thô lỗ nữa. Amen. Đúng không? Đúng rồi không? Amen. Cảm ơn Chúa ha. Chẳng làm thì chẳng phép, có nghĩa là như vậy là cọc cằn thô lỗ đó. Amen. Chẳng kiếm tư lợi. Đó, mình có hay tìm tư lợi cho mình không? Chẳng nóng giận. Ok. Chẳng nghi ngờ sự dữ. Thấy không? Đó, nghi ngờ điều. Chẳng vui về điều không công bình. Đó. Tức là đó, những vui không lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự. Mình có tha thứ mọi sự không? Hay là mình chấp nhất từng chút một. Tin mọi sự hay tin mọi sự. Đây là tin lời của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Ok, tin mọi sự. Tính chịu mọi sự. Amen. Cảm ơn Chúa. Tin mọi sự ở đây cũng có khi người ta đã nói rồi, rồi mình cứ nghi ngờ hoài. Cũng có thể. Người ta đã nói là tôi không làm điều đó mà mình vẫn nghi ngờ cái điều đó. Rồi mình giao phó cho Chúa chứ mình không nghi ngờ. Có thể như vậy. Ok. Amen. Ví dụ mình nghi ngờ đó, người đó nói, ok, tôi không làm thôi, mình chỉ nói ra rồi. Còn mình nói người đánh đó nói dối, không thiệt này nè. Thôi mình cứ giao nó cho Chúa thôi. Để có nghi ngờ. Thì vậy không có cái. Amen. Ví dụ vậy. Ok. Ok rồi, đó là điều chúng ta kiểm tra ha. Amen. Coi mình thiếu cái nào trong những cái điều này. Mình cầu nguyện Chúa để mình ok, những cái thiếu đó đó. Để cho mình tốt hơn. Amen Chúa ha.
Điệp thấy Điệp còn cũng còn nóng tánh đó một sư.
Dạ, yeah, nóng tính thì đã phải cầu nguyện.
Dạ, chỉ mới đây đó. Mặc dù mình đúng, mà bà chủ bà nói không đúng lúc quá. Thế mình cũng nói lại. Mình nói lại.
Nhưng mà mình... Tức là chưa thiếu nhịn nhục, thiếu nhịn nhục. Ok.
Dạ, dạ. Nhưng mà nếu mà mình nhịn nhục hoài á, thì họ nghĩ mình sai hoài à.
Đúng rồi, có những lúc mình cũng phải nói, nhưng mà ý nói là nói cái gì mình cũng trả lại thì là mình không nhịn nhục. Ok, thì cái đó là khác, còn cái là họ đã nói thì mình phải nói lại để cho họ biết, cái đó không phải gì là sai. Mình nói mà trong cái vụ làm rồi nó gì,
trong công việc làm á, hồi lúc trước á, nhiều khi mình không có nói, nhưng khi mà mình xong rồi á thì người ta thấy cái kết quả thì người ta tự biết người ta sai. Còn có lúc á mình không có thể nín được tới giờ mình trả lời, thì đúng ra đó là thay vì mình để tới xong hết thì mình nói cũng được, nhưng mà có đôi khi á, tại vì á nói mình mà trước mặt mọi người á, nếu mà mình không nói thì mọi người cũng nghĩ mình sai. Còn khi mà mình đính chánh lại với bả thì chỉ có một mình với bả thôi, còn người kia mấy những người khác người ta cũng không nghe được đâu, người ta cũng nghĩ mình là sai. Cho nên có lúc
không.
Đó thật sự là nóng nảy.
Không, cái mình làm đó là lúc đó mình không nóng nảy thì ok, mà mình làm nóng nảy thì không tốt lắm, mình cũng nên cầu nguyện. Còn cái sự đánh tránh mình vẫn phải nói cái điều lẽ phải cho mình, mà vẫn đứng trong cái right của mình, ok, cái đó không có gì sai. Ví dụ mình nói rồi mà không ấy thì thôi, cái đó không, mình chỉ nhịn nhục thôi, nắm được.
Nhưng mà sau đó cảm Chúa, bữa một sư cầu nguyện, một sư rồi cái bà thấy bà sai, bà theo bà nói chuyện với em hoài à. À, rồi chọc ghẹo em này kia vậy đó, rồi nhắc nhở em ví dụ như cái đó không phải là cái chuyện của bà nhắc, cái đó là tự cá nhân mình tự biết. Ví dụ mình lấy dũa hay là mình lấy cái thiếp đồ mình để trong hộp, mình có là cá nhân mình, chuyện là hết thì mình làm. Nhưng mà bà cũng đi tới và hỏi em cần không, giống như bà kiếm cớ đó, kiếm cớ mà nói để cho bà có nói chuyện với mình, để ví dụ mình đừng có giận bà đó. Thì đúng là cảm ơn Chúa thôi, lúc
bà muốn quà tốt với mình thì cũng là điều tốt thôi, chứ mình đâu giận chị.
Dạ, có thì lúc Chúa cũng cho mình, Chúa cho phép mình giận bạn Chúa. Nhưng khi mục sư cầu nguyện thì mình thấy là cảm Chúa bình an rồi, hôm nay cũng ok mục sư. Dạ. Và mọi người đều vui vẻ hết cả, cảm Chúa.
Dạ, được rồi, tốt rồi.
Cảm ơn mục sư, dạ.
Dạ, cảm ơn Chúa ha. Cho nên mình tập luyện thêm, nếu mà cái nào thiếu đó mình tập luyện thêm, ok. Cảm ơn Chúa ha. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Nói chung là ở đây thành ra chúng tôi xưa cũng vậy, tôi cũng phải kiểm tra thấy cái này, thấy cái nào chưa được cái là mình cầu nguyện thêm đó. Thì rồi bây giờ còn ai thấy cái gì mình còn thiếu nữa không? Có những người không có để ý kiếm tư lợi á, nhiều khi trong lúc chúng ta ăn uống, nhất là trong hội thánh thông công, sứ đồ Phaolô cũng vỡ trách hội thánh á, anh em không có nhà ăn sao mà đến, có nhiều người ăn thì nhiều quá, người thì không có đồ ăn đó. Thành ra có những người ngay cả trong hội thánh mình á, mình phải để ý mọi người, ví dụ như bao nhiêu người đó mà mình lấy đầu tiên mà mình lấy thiệt nhiều hết, những người sao không có cái gì ăn. Có những người không thấy, họ chỉ nghĩ đến phần họ chỉ lấy sao, họ thích cái gì họ lấy thiệt nhiều, còn những người khác không có mà ăn. Thành ra sứ đồ Phaolô cũng có quở trách trong trong câu kinh thơ về cái vấn đề đó. Thành ra chúng ta không nên tư lợi, chúng ta cũng phải nghĩ đến khác, mình có thì cũng phải cho người ta khác có. Ví dụ mình thấy nó ngon thì mình cứ lấy hết để cho người khác không có, thì cái đó nó thiếu cái tình yêu thương không? Cái đó thực sự tôi nói đây thẳng, trong cái trong lúc ăn uống đó, tức là cùng thích đó là cũng tư lợi đó. Mọi người nắm được tôi nói không? Cảm ơn.
Dạ, mục sư nói đúng, mục sư nhiều hội thánh cũng vậy á. Cứ thấy đồ ăn ngon, cái cứ lấy ăn hết, không chừa cho ai hết.
Không, cái đó đúng, chính xác.
Dạ.
Dạ, lại chúng ta.
Mình thấy điểm này, mục sư, cái mà lên mình kiêu ngạo với lại cái nghi ngờ thị dữ á. À, mình hay nghi ngờ người ta là mình nghi người ta sai không à.
Ừ, đúng rồi.
Thường thường là vậy đó.
Mình bây giờ
nhưng mà thật sự cảm ơn Chúa
đó,
mà được nhận được rồi á thì cảm ơn Chúa, nói xin Chúa tha thứ cho con. Con nghĩ sai cho người ta, con xin Chúa tha thứ cho con. Chúc phước cho người đó.
Tức là nói chung á, mình đừng có nghĩ xấu cho người ta, tránh khi người ta khu cái điều đó họ không đúng, ok, họ sai thì lúc đó mình thấy đúng không, chứ đừng có lại cái là nghĩ cái người này xấu liền, có người ta chưa có làm gì, chưa có nói gì, mình đã nghĩ là xấu rồi. Có nhiều người nghi ngờ vậy đó, nhìn cái mặt là đoán định rồi, nhìn cái mặt, nhìn cái tướng đi cái là nghĩ ta xấu rồi, chưa có làm gì rồi. Để tôi nói không, không thích là nghĩ ta xấu rồi, thành ra cái đó là cái nghi ngờ.
Nhiều khi người ta vô tình ta làm gì đó, cái mình nghĩ làm gì, chắc cái người này đang ở bụng đang nghĩ vậy mới làm vậy này vậy vậy á, thì mình nghĩ vậy thôi.
Dạ, thành ra chúng ta cũng cũng tránh cái đó nha. Ok. Amen. Dạ. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà bên cạnh đó để tin cậy một người đó thì người đó phải chứng minh ha, chứng minh cho mình, giống như lời công ngôn nói đó, là mình tin cậy người sai đó là mình sẽ chạy ra. Đúng được không? Amen. Giống như nó tin cậy kẻ bất trung trong ngày hoạn nạn, giống như răng bị cãi bể, chỉ như chân treo đi, phải không? Kẻ nào tin cậy kẻ ngu muội đem báo tin chân mình, cũng lấy sự tổn hại. Kẻ nào tin cậy kẻ ngu dốt tin hết mọi lời. Đó. Thành ra đây là cách trong ngôn cho mình biết như vậy, có nghĩa là mình cũng cần phải có sự khôn ngoan. Ok, mình không nghi ngờ sự dữ, nhưng mà mình cũng có sự khôn ngoan để coi cái đó có đáng tin cậy hay không. Nắm được tôi nói không? Hello? Em yên. Và đó do và có đây để nói ra đây luôn á, ok, đây đó sẵn đây mình nói luôn á, có nhiều tín hữu đó, ok, sẵn sàng tin cậy mấy cái người yếu đuối hơn là tin cậy mục sư. Em có nói không, nghe mấy đứa nó nói chứ là tin hết rồi, chống lại mục sư cũng đó nè, nói không, họ mới gì đi hội thánh rồi nghe cái họ nói xấu mục sư cái là tin họ theo, tức là tin cậy họ hơn tin mục sư. Mặc dù mục sư đã ở lâu trong hội thánh với họ, họ không biết sao. Mà bây giờ mấy cái người mới đâu lâu nghe chút cái là họ nói xấu, cái là nghe theo họ chống nghịch lại mục sư, nói xấu mục sư. Như vậy mình tin cái người không tốt, đó là điều không đúng. Ok, mọi người hiểu nói không? Dạ.
Một sư cho mình... điện thoại này một sư ơi.
Dạ.
Cho hết điện thoại này một sư. Thí dụ như là cái này á là nói là chẳng gian tị, nhưng mà thí dụ như mình thấy người khác người ta hơn mình nhiều về cái vấn đề đó, cái mình nghĩ mình không được như ta, cái mình buồn, vậy có phải ganh tị không sư?
thì mọi người suy nghĩ thế nào, ghen tị mình có ghét người đó không? Ghen tị nói lên cái ghét người ta, miễn mình
dạ,
không ghét.
Ok
không ghét, ok thì cái đó không gọi hình thức là ghen tị. Ok, mình cứ có nghĩa là mình do nào cái đó không gọi là ghen tị. Thì khi ghen tị nó lên ghét, ví dụ sáng người nào hơn mình không thích, mình ghét thì đó là ghen tị. Ok, còn mình thấy người ta hơn mình thấy mình buồn sau này nọ, cái đó là nói lên mình tự ti mặc cảm, nắm được không?
Đó, không, một cơ cái đó nó cũng thuộc diện không rõ lòng tự ti tịch mặc cảm, không
rõ lòng tịch mặc cảm ở gì đó, nhưng mà nó ghen tị thì không đúng không, cái đó không phải ghen tị. Ok, không rõ lòng giống như cầm đó thì đúng không? Chứ cái đó nó không thuộc về ghen tị, đúng rồi không? Yeah.
Yeah.
Ghen tị là mình, tức là mình ghét người ta, mình thấy người khác hơn mình đó, mình ghét họ, mình không thích họ, đó là hình thức ghen tị, đúng rồi không? Trong lòng đó.
Dạ, yeah. Yeah. Cảm ơn Chúa, nhưng mà mình xét mình coi mình có nhân từ giống Chúa chứ. Nhân từ đôi khi mình thương người rất là có, mà dư vật nữa, nhưng mà có cũng đôi lúc đó mình nghĩ mình, ôi mình cái gì cũng cho hết, vì mình còn cái gì bây giờ? Thì,
yeah. Đó, thành ra nói chung... Thành ra thì cũng, cho nên mình cũng phải có cho mình có một phần, đúng không? Nhưng mình nên cảnh nhớ rằng á, ok, cái nguyên tắc của tôi nói rồi, chủ nguyên tắc đời này với nguyên tắc đời sau hai cái khác nhau, giống như mình học về cái người nhà giàu. Trên trần gian này, ông nhà giàu thì ông giàu, nhưng mà khi qua đời sau thì ông lại khổ hình, trong khi cái người là xưa nghèo khổ thì ông lại được sung sướng, thấy không? Nắm được không? Cho nên mình không đoán định cái tương lai đời đời nó qua cái hiện tại. Chị hiểu tôi nói không? Hello? Hả?
Dạ.
Thành ra dạ. Giống như Mỹ mình nói, tôi không biết, nhưng mà mình nói về cái bà mẹ Teresa đi. Bà cuộc đời của bà tận hiến giúp cho đỡ những người nghèo khổ ở bên Ấn Độ gì đó, bà hy sinh tận hiến. Cuộc đời bà đâu có gì đâu trong đời này, trong nhân vật. Nhưng mà Mỹ mình nói về trong nước Chúa, bà có đời sống thánh Chúa tốt, thì bà rất là giàu có nơi nước Chúa. Chị hiểu tôi nói không? Hello?
Dạ.
Cho nên trong cái ấn định nó không phải xác định cái đời này. Ok. Nếu mình căn cứ đời này thì cái người đó thiệt thòi, thua lỗ, không có gì. Em nắm được không? Sứ đồ khổ lô cũng đâu có gì giàu có gì đâu trong đời này. Đúng không? Em ví dụ vậy. Cho nên mình không đoán định về cái điều đó. Ok, nắm được không?
Yeah.
Nhưng mà nói như vậy không nghĩa là mình bỏ bê gia đình của mình, tại vì Chúa lời của Chúa dạy đó. Nếu mà không chăm sóc gia đình có nghĩa là ok, mình có tiền bạc, mình giúp cho người khác. Hết người ta phải tốt lành, mà trong khi gia đình mình đối khác thì cái đó không đúng, cái đó nó sai.
Dạ. Không có phải là đối khác, nhưng mà nhiều khi á một sư, mình cho hết rồi mình không có thủ cho mình, nó lỡ ra mốt mình có việc gì cái là mình mượn ai, mình trông cậy ai.
Không thì cái chuyện đó mình cũng phải thủ, cái điều đó mình cũng phải cần thiết, có rồi cái mà mình cũng phải cần thiết như chó cho mình, chứ cái đó cũng cần, khi có những cái tai biến những cái gì đó nó cũng phải có, cái đó là cái bình thường. Còn thì có thay vì mình cứ thủ để chứa chấp thôi thì mình sau đó mình giúp, chứ còn cái cần thiết đó cũng phải có chứ, nắm được không?
Dạ. Đó. Dạ. 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 Đẹp á thì đôi khi đẹp cũng thấy buồn, giống như là mình cũng phải để dành, chứ mình không có dành, mình cho hết thì mình không còn, nhưng mà mình không cho cái mình buồn một sư, không cho cái mang cái tâm trạng đấy thấy không thấy khó chịu quá à. Người ta
không mà thật ra thì nói chung cho chị đó. Thật ra cái người nghèo ở trên thế giới chỉ cho không bao giờ là đủ hết. Ok, nắm được không? Tức là mình chỉ làm trong phạm vi, trong khả năng của mình có thể làm được. Chứ Chúa không bắt mình phải lo hết cho mọi người nghèo hay đau khổ, làm sao mình lo được. Thấy không? Nắm được không? Hello? Nhưng mà có những người mà trong cái tầm tay mình, ví dụ như họ khổ quá, không có thức ăn, mặc dù mình không còn nhiều, giống như mình cũng phải chia sẻ cho họ thôi. Nắm được không? Tại vì để cứu cái sinh mạng một người mình không thể nào bỏ họ chết như vậy. Nắm được không? Amen.
Dạ,
còn
dạ,
thì cái vấn đề đó là phải thôi. Ok. Còn cái vấn đề như nào đó là mình cũng phải cái bình thường thôi. Ok. Thấy không? Thành ra lời của Chúa vậy dạy cho nên vì thế mà mình phải quân bình đấy. Ok. Là như vậy. Cái lòng của mình rộng lượng tốt, nhưng mà có nhiều người đó thì tôi nói hôm nay đó là nhiều khi lo cho cái người ngoài quá rồi bỏ gia đình của mình thì cũng không được tốt. Amen. cho nên mình phải quân bình, cũng đừng có quên cái gia đình của mình. Amen. Nắm được không? Thì có người thì lo gia đình của mình quá, không lo ai hết thì cũng không được tốt nữa, cũng không đẹp lòng Chúa nè. Nắm được không? Thành ra cái đó là cái quân bình mà mình phải có. Ok, thấy không? Amen.
Còn dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trong cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, cái này nghĩ chắc cái có Chúa Giêsu thôi, chứ mình đôi khi mình cũng còn phải nó không có được.
Ok. Ô, chị nói như vậy là vậy Chúa dạy đây ai vậy chị? Vậy Chúa dạy đây cho ai? Cho Chúa Giêsu hay cho mình vậy? Hỏi chị. Giờ Chúa đang dạy cho ai? Chúa dạy cho Chúa Giêsu hay cho mình mà mình nói vậy gì vậy?
Cái
gì mọi sự,
nhưng mà có một sự, có khi có một sự mình không làm.
Chị Điệp,
chị Điệp, chị Điệp, chị
cho nên mình chưa được, phải cầu nguyện Chúa giúp mình cho được, đúng không? Đúng không? Tại cái nguyên tắc đó là Chúa muốn mình nhận ra cái thiếu để nhờ Chúa giúp mình, chứ không phải bởi khả năng riêng mình không mình làm được. Ok? Amen. Nhưng mà Chúa muốn mình nhận ra cái thiếu sót, cái sai chặt. Chúa ơi, con còn sai cái gì thế đó, mình nhờ Chúa giúp mình. Đó là ân điển là gì? Đó là ơn Chúa giúp mình, chứ không phải là khả năng mình, lực pháp là bởi sức mình không. Ok? Thấy không?
Dạ.
Ok, tức là mình sống theo lời của Chúa dạy, nhưng mà qua ân điển là nhờ Chúa giúp mình để thực hiện điều đó. Ok? Làm được điều đó.
Dạ.
Nên cho không phải là sức của mình, sức mình sẽ nói là Chúa dạy này cao quá, nổi yêu kẻ thù sao ai yêu nổi đâu, người đó hại mình sao cứ yêu nổi. Đúng không? Nhưng mà lời của Chúa dạy yêu thương kẻ thù quá mà đưa ra bởi sức khả năng con người, bao nhiêu người làm được. Nói thật sự. Nhưng mà đó là lời của Chúa dạy, mà lời dạy là mình phải thực hiện, đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Cảm ơn.
Đúng không?
Nhưng mà sau đó thì nếu mà mình làm được đó thì sau đó là thấy cái sự sức giàu của Chúa lên nhiều lắm. Nhưng Điệp á, cái thao thức có thể khi làm không được là bởi vì có nhiều cái làm chưa được á. Giống như là ông xã Điệp á, này là Điệp nói ra để mình cầu nguyện. Thật sự là Điệp cũng có ăn năn với Chúa. Mặc dù là mình cũng có đúng, có nhiều khi á, nói cái gì ra đó, Điệp nó giống như là mình có học cái bài đó. Rồi ông xã thì chưa, nhưng mà khi mình nói lên để mình chia sẻ, ông cái không chịu, cái ông cứ cãi xong cái ông quật ngược lại mình, chứ ông cái ông nói hồi ông nói mình sai đóng luôn à, cái chịu hết nổi rồi, đâu nín hoài được một thứ. Cái nói là thôi anh ơi anh nín đi để em nói cho anh nghe nè, cái ông nín cái Điệp cũng nói lại một hơi, cái ông im rồi thì xong, sau đó Điệp cũng thấy tội nghiệp ông quá đi. Ê, Điệp có cầu nguyện xin Chúa cho không có muốn đâu, không có muốn nói cãi với ảnh đâu, nhưng mà nhiều khi á giống như là kêu mình nhịn hoài, có nhiều cái nó đâu có đúng đâu mà cứ kêu mình nhịn hoài thôi được, xin Chúa tha thứ.
Cái vấn đề đó, ok, nói chung á, trong mọi điều nó đều có cái quân bình. Ok, nhịn nhục không có nghĩa là mình không được nói. Ok, thấy không, những gì cần phải nói. Thành ra tại vì Chúa nói cái người sai, trong tức là mình dùng lời Chúa đó, trong Ezechiel đó, Chúa nói người sai mà mình không nói đó, mình sẽ người đó chết trong tội lỗi mà Chúa sẽ đòi. Như vậy mình phải nói, nhưng mà khi mình nói mà người đó không nghe, mình giao cho Chúa là xong rồi đó. Họ có nói gì mình cứ nhịn nhục thôi. Tức là cái việc mình đặt xong rồi. Chứ không có nghĩa là mình không được nói cái điều của họ sai. Nắm được không? Amen. Nếu ông chồng mình phạm tội tà dâm thì phải nói anh đã phạm tội tà dâm, mà đi người khác chứ không làm như không biết gì. Cái đó không phải nhịn nhục, cái đó không phải nhịn nhục. Cái đó làm chồng sai phạm thêm không còn ấy thì cái đó không phải vậy. Amen. Mình nói thẳng.
Có một từ đó là cãi thơ nổi.
Cảm ơn Chúa. Thí dụ vậy, ok, nắm được không? Không thì mình chỉ nói vậy thôi cho họ là mình biết cái điều của họ làm, ok, cho anh. Chứ mình không còn họ cãi thì mình thôi.
Không,
cái vấn đề mình chỉ nói ra, mình không được quyền bắt người ta nhận. Mình chỉ nói ra sự thật thôi, rồi để giao họ cho Chúa, chứ đừng có cố gắng bắt người ta nhận. Con người tự ái không ai chịu nhận cái sai của mình thì mình cố gắng. Cho nên mình chỉ tôn trọng họ, mình chỉ nói cái sự thật đó thôi, ok? Cái này, rồi mình họ có chối cũng ok, mình chỉ biết, nhưng mà họ biết là mình đã biết, mình nói ra cái gì đó. Và Chúa biết thì để Chúa làm việc cho họ, rồi Chúa sẽ cắn đứt lương tâm họ, đúng không? chứ mình đâu có cần phải cho họ phải hổ thẹn, phải nhận sai. Mình đâu có bắt giống như con nít gì, họ cũng đã trưởng thành rồi. Đúng không? Hiểu tôi nói không? Cho nên mình cũng phải học sự tôn trọng cái người khác. Ok? Rồi chú nói, mình phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Khi mình tôn trọng, mình đâu có bắt làm như vậy. Mình làm gì mình thiếu tôn trọng họ. Mình chỉ nói ra cái sự thật thôi, rồi mình giao cho họ. Đúng không? Hiểu tôi nói không? Em hiểu? Cho nên khi mình bắt người ta phải nhận, tức là mình thiếu tôn trọng họ, mình muốn làm nhục họ. Mình chỉ nói ra thôi. Nắm được không? Hiểu tôi nói không? Em hiểu? Thấy sự sỉ nhục. Nhưng mình cũng phải học tôn trọng người khác. Không phải người ta sai là mình được dài đạp họ. Nhớ nguyên tắc như vậy. Ok, nắm được không? Em hiểu? Cho nên mình chỉ nói là thật, nói trong cái tình yêu thương, thấy không? Mình chỉ nói trong cái là thật, cách mềm mại, cách tốt lành. Thì họ thấy, ok, cái tình yêu thương đó mà người ta ăn nè. Ăn năn, người ta thay đổi, mình không cần bắt. Tôi thật sự đối với mọi người đó, đối với tôi đó, người đó sai, tôi chỉ nói, còn người đó có cãi, có chối, tôi đã xong cái việc của tôi rồi. Nắm được không? Em hiểu? Tôi không cần bắt họ phải nhận hay không gì hết. Em hiểu? Mình chỉ nói cái sự thật, mình giao họ cho Chúa thôi. Tức là ít nhất họ đã biết được cái sự thật như thế nào, mình đã nói ra rồi. Nắm được không? Họ không nhận, họ chối. Rồi. Nhưng mà tôi thấy thường cái kết quả đó, ok, là nó như vậy, là nó tốt. Sau đó nó lại tốt. Em hiểu? Thành ra chúng ta biết là tình yêu thương mới nghe kết quả, chứ có nhiều người cứ nằng nặc, anh phải nhận tội, anh phải lỗi hay em. Cho nên càng vậy đó là nó lại càng đưa đến xung đột, và người đó càng, ngay cả họ sai họ cũng không muốn làm vậy. Tại vì họ nói như vậy giống như là họ bị sỉ nhục, họ thấp hèn, giống như bắt họ. Cho nên giống như con nít như vậy, cho nên giống như phải xưng tội trước mặt mình, họ không thích đâu. Họ sẽ chống lại, dù họ sai, họ biết họ sai nữa, họ cũng chống lại. Thành ra mình phải tôn trọng cái điều đó, mình không nên, mình chỉ nói ra, ok, và tôn trọng. Cho nên, nhưng mà khi mà làm đúng á, thì nó lại cái kết quả ngược lại, mặc dù họ không nhận trước đó, nhưng mà sao thấy họ thay đổi, thấy không, nắm được không, anh biết. Cho nên mình cứ làm theo cái nguyên tắc của Chúa, hả?
Dạ, cảm ơn Chúa, khi việc cầu nguyện thì mọi thứ nó khác, sư cảm tại Chúa.
Dạ, dạ, cho nên mình phải áp dụng những cái gì Chúa dạy mình, ha, thành ra nó có nhiều mặt đó. Là Chúa coi mình hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình, là Chúa nói đúng không? Mà cái người tôn trọng, cho nên mình coi thường mình mới vậy, chứ còn người tôn trọng mình đâu làm gì, đúng không? Mình chỉ nói ra một cách tôn trọng, nói cái sai của họ mà vẫn tôn trọng, đúng không? Hello, đúng không?
Dạ.
Mình đâu có làm gì. Thành ra khi mình thiếu tôn trọng mình mới làm gì, đúng không? Amen, nắm được không? Amen. Cho nên mình phải áp, tại vì mình đọc cái câu Golden Rule đó, những gì mình có thích người ta làm mình vậy không? Nếu mình sai, mình có muốn người ta làm mình không? Mình có thích, họ bắt mình phải nhận lỗi, mình phải xưng lỗi, mình cũng không thích lắm gì cái điều đấy. Nắm được tôi nói không? Hello?
Dạ.
Yeah. Cái Golden Rule nói là gì? Nếu mình không muốn người ta làm cho mình thì đừng có làm gì đó cho họ. Thấy không? Nếu mình muốn người khác làm điều gì cho mình thì hãy làm gì đó cho họ. Ok? Nắm được không? Thành ra mình nghĩ mình cũng không thích người ta làm, đối xử mình như vậy thì mình cũng không nên đối xử người đó như vậy. Nắm được không? Amen. Thành ra đó là cái Golden Rule, mình nhớ cái nguyên tắc như vậy thì mình sẽ tốt. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cho nên chỉ áp dụng thôi. Cho mình học áp dụng, cho nên sáng hôm nay chúng ta học ra những cái điều này để từ từ mình học biết cách áp dụng. Nhiều khi mình nói hay nhưng mà không biết cách áp dụng, đúng không? Cho nên bây giờ mình học tập để mình biết cách áp dụng lời của Chúa. Ok.
Amen.
Nắm được. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra nếu ai thấy khó nhớ là lời Chúa không phải cho Chúa Giê-xu. Đừng nói, Chúa dạy hãy yêu thương kẻ thù, chắc chỉ có Chúa yêu thương được thôi. Cái này là Chúa không phải dạy cho Chúa Giê-xu nghe, nhớ rõ nghe. Là theo cái dạy cho Chúa Giê-xu.
Amen. Cảm ơn Chúa, một sư. Cảm ơn một sư.
Học cái bài mà một cái thói quen nó cần phải 30 ngày nó mới thay đổi chứ. Thành có nhiều cái người mình nói mình phải chờ cái thời gian cho họ thay đổi nữa.
Đúng rồi, nó đủ thời
gian. Đúng rồi. Tự giác.
Dạ, nói chung
là Chúa không có, Chúa không có dạy mình làm cái gì mà mình không làm được á.
Mọi người nghe tôi đi, giờ thí dụ người đó sai mình nạt nộ, người đó sẽ không bao giờ thay đổi cái điều sai của họ. Nhưng mà mình nói cách nhẹ nhàng, mềm mại mà thấy người đó thay đổi. Để ý đi. Ok? Chúng ta nắm được không? Hello? Còn mình nói nặng, nói nhẹ, sỉ nhục, dằn vặt họ. Họ còn làm tới nữa. Chứ không phải là không sửa đổi mà họ còn làm tới nữa. Cho mình tức thêm nữa. Tại vì họ ghét. Cách mình cư xử với họ không có tôn trọng. Thành ra khiến cho họ giận, họ làm tới thôi. ok,
đúng rồi, một sư.
Trước họ làm một, bây giờ họ còn làm 10 nữa, ok, cái đó không cần. Cho nên chúng ta, tôi nói cho mọi người như thế này, hãy nhớ cái nguyên tắc này. Người ta nói cách cho quý hơn cái của cho. Ví dụ tôi nói tôi có một cái món quà, phải không? Ok, tôi cũng chia sẻ này. Tôi có món quà tôi tặng người đó, tức là có cách cho, tức là món quà cho rồi, đúng không? Và tôi nói đây, tôi có món quà tôi tặng cho anh, tôi liền xuống đất trước mặt họ như vậy đó. Cách tôi vậy đó. Cách tôi là tôi cho, nhưng mà tôi cho cách như vậy đó. Thì người đó có nhận nổi không? Cái cách của tôi không đúng, người đó có nhận nổi cái món quà đó không? Phải không? Thì ý tôi nói cái người sai đó, mặc dù mình nói đúng, nhưng mà cái cách mình sai có làm cho người đó nhận nổi không, để thay đổi không? Hiểu tôi nói không? Hello?
Đúng rồi, đúng rồi.
Thành ra cái cách cũng phải đúng nữa, cái cách nó cũng phải đúng chứ. Đâu phải người ta sai rồi mình muốn xử người ta như thế nào xử đâu. Hiểu tôi nói không? Amen. Cho nên cái cách của mình nó cũng phải đúng nữa, thì người đó, người ta sai, người ta mới sửa đổi được. Chứ cách mình làm như vậy làm sao người ta sửa đổi nổi. Thấy không? Thành ra cái phần của mình, cái cách không đúng mình vẫn sai chứ mà tiếc Chúa Trời. Nắm được không? Amen. Không phải mình nói đúng là được, mà cái cách mình cũng phải đúng, bày tỏ cái tình yêu thương này. Đúng không? Cái sự tôn trọng. Amen. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello? Amen. Thành ra phải nhớ cái nguyên tắc gì. Chứ không phải mình nói đúng không là được. Không phải. Giờ người ta nói đúng nhưng mà cái cách mình sai nó vẫn sai. Ok? Nắm được không? Hello? Amen. Không mình chú hơn. Thành ra đó mình phải nhớ như vậy. Ok? Cho nên cái cách cư xử nó cũng phải đúng này. Chứ không phải là chỉ nói đúng không? Rồi dằn vặt, rồi nó nạt người ta sai mình nạt, tập tới người ta như vậy, vì cái sai của họ. Cái đó nó không, cái cách nó không đúng, bạn nghe. Thấy không? Thành ra đó do một cái cách nó cũng phải đúng, thấy không? Nắm được không? Bạn nghe. Thành ra khi mình hiểu như vậy đó, ok? Thì tự nhiên mình nhớ cái điều đó, ok, không phải người sai là mình cứ, mà mình cần phải có cái cách đúng, ok, mình nói chuyện. Thành ra đó do mình nhớ cái câu Kinh Thánh kế tiếp đó. Ok, nếu ai chưa biết áp dụng nên nhớ điều này, ok? Côrintô chương 16 đó, hãy nhớ dùng đáng đọc cơ thuộc cho nhớ, ghi chắc ở trong lòng của mình. Thấy không? Côrintô thứ nhất câu 16 đó, câu 16, câu số 14 đó, mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Mình coi mình nói người đó có lòng yêu thương không? Mình nói cái sai họ có xuất phát từ lòng yêu thương không? Hay là ghét, không thích? Tôi bảo đảm là yêu thương với ai nói nặng như vậy á. Có cần ghét bực quá mới nói. Cho nên mình nói rất là nặng. Những cái câu rất là thanh đá. Những cái câu rất là, như nó giống như kiểu là gươm đâm, thấy không? Ví dụ vậy. Thành ra cái người sai họ không có thể nào nhận được mà họ thay đổi được. Cho nên chúng ta cần phải làm với động lực. Ngay cả nói hay làm cũng phải làm sức khỏe. Kinh Thánh dạy chúng ta. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Cho nên á, cho nên đó, hồi xưa tôi không nhận đó, nhưng mà khi đọc thấy cái lời Chúa dạy, bắt đầu mình, you know, sau này mình áp dụng. Cho nên trước gì đó bắt đầu cầu nguyện kiểm tra mình trước, coi con làm có động lực yêu thương không. Nếu không là tôi không có làm, không nói. Cho nên cầu nguyện khi nào mình thấy bằng tình yêu thương rồi mình hãy nói. Đúng được không? Hello? Hả? Tại Chúa nói mọi điều có nghĩa là mình nói hay mình làm hay bất cứ gì đó, phải lấy lòng yêu thương. Lấy lòng yêu thương mà. Cho nên tôi bảo đảm là nếu chúng ta làm với lòng lực yêu thương đó là không bao giờ bị sai chặt. Và khi mình yêu thương đó, mình nói cái lời nó cũng khác với cái người không có yêu thương. Ví dụ mình thấy lúc mình nói yêu thương, cái lời nói mình khác, cái giọng điệu mình khác. Có lúc mình nói giận hờn á, cái giọng điệu mình khác. Mình lên giọng, mình cứ gắt gao, gắt gỏng trong cái lời nói của mình. Còn khi mình nói yêu thương, mình nói rất là mềm mại, rất là nhẹ nhàng. Mình để ý, mình sẽ thấy khác biệt liền. Amen. Nó không có giống nhau. Ok, cũng một sự việc đó, nhưng một cái ghét á thì mình cũng nói, nhưng mà cái giọng gắt gao lên giọng hay giống như cái kiểu gươm do nó chém mà đâm cái người đó thì qua giọng nói của mình. Còn khi mình yêu thương đó, mình nói rồi đó, nhưng mà người ta thấy nó mềm mại, tỏ tình yêu thương, thấy nó như nó nhẹ nhàng ha, nói chung ha. Thành ra đó giờ mà chúng ta nhớ cái nguyên tắc này, ok. Thành ra ha, cảm ơn Chúa.
Mình xin Chúa cho mình nhìn cái hiện tại, chứ đừng có nhìn quá khứ của người ta. Tại vì nhìn quá khứ người ta mình bực mình lắm. Mình đừng có nhìn quá khứ nữa, mà nhìn hiện tại là họ là người. Vậy phải cầu nguyện điều đó chứ còn không.
Nếu mình có cái hướng nhìn cầu nguyện, nếu là người thân mình á, mình cần phải có cái hướng nhìn tốt. Tức là đừng có nghĩ cái cũ kỹ của họ quá nè. Ok, họ tốt nhưng mà bây giờ mình tin cậy nơi Chúa cầu nguyện. Ok, họ sẽ là một người tốt. Họ sẽ... Mình thay
thật
thay
ra cái đó là nhìn luôn tương lai người ta chứ nhìn luôn hiện tại bản thân mình.
Nếu mình không thay đổi cái nhìn đó, mình cứ nhìn lại quá khứ, hỏi đó phải, mình sẽ khó mà tốt được. Ok, đúng không? Đúng không? Thành ra đó là do mà bởi đức tin. Tức là đó là do mà chúng ta nói người công bình sống bởi đức tin, cho nên mình phải thay đổi cái bức tranh. Ok. Thành ra mình, mặc dù họ xấu đó, bây giờ hiện tại như vậy đi, coi cho là xấu đi. Nhưng mà mình đến với Chúa, mình phải chuyển đổi cái bức tranh cho con. Chúa ơi, con tin rằng chồng của con hay vợ của con sẽ là một người tốt. Amen. Con tin, con công bố cái điều đó. Ok, trên đời sống con. Amen. Bây giờ nó không tốt, nhưng con tin nó sẽ tốt. Thành ra đức tin của mình, Chúa làm qua đức tin của mình, đúng không? Và mình vẽ cái hình ảnh đó. Cho nên đừng có nhìn họ với cái hình ảnh cũ nè. Mà mình hãy hình ảnh với mình. Và khi mình hình ảnh đó, mặc dù họ không tốt, nhưng mình nhìn cái hình ảnh đó tốt á. Giống như tôi nói chuyện mà ông Châu ông nói gì, cái người mẹ mà có đứa con mà sống bậy bạ, ăn ở hết người này bà buồn quá, làm cho hổ danh gia đình, nhục nhã gia đình á. Cho nên nói với ông Châu đó, tôi cầu nguyện chúc phước để bà từ con có bà luôn. Ông Châu có nói đâu, bà bây giờ bà phải chúc phước cho con của bà. Mới nói, nó làm khổ gì sao tôi chúc phước được, nó làm tôi gia đình như nô sĩ nhục đủ thứ chuyện hết. Ông nói, nhưng bà nhớ rằng khi bà chúc phước đó, thì có giống như ngậm máu phun người dơ miệng mình trước khi người đó bị dơ, thì mình đã ngậm máu rồi mình dơ trước, thì chúc phước cũng vậy, trước khi người đó được phước thì bà được phước trước, tại bà chúc phước mà. Bà nghe gì có lý, giống như câu Việt Nam mà, cho nên bà bắt đầu nghe lời thì bắt đầu bà chúc phước cho con của bà. Và khi bà chúc phước thì bắt đầu bà thay đổi cái hình ảnh, sao bà hết giận nè, chúc phước mà bắt đầu bà mới bắt đầu thương nó. Hồi xưa bà cứ giận hờn ghét, thành ra bà đổi hình ảnh. Cho nên mình thấy mà đứa con mỗi lần về thăm bà, bà mới la mắng nó, gầy la nó rồi sỉ nhục nó, cho nên nó bỏ nhà đi. Cho nên đó do mà khi nó thay đổi hình ảnh, Chúa làm việc, đúng không? Nó quay trở về, nó nói là đây lần cuối cùng miễn mà nó về gặp mẹ, đúng không? Mà chửi mắng la mắng nó giống như những lần trước, là từ đó là không bao giờ nữa. Giống như tình mẹ con là mãi mãi là phân cách luôn, tức là không bao giờ. Nhưng mà bà đã thay đổi cái hình ảnh, thấy không? Bà không còn nói nặng nữa. Mà bà khi bà đã cầu nguyện chúc phước cho nó, bắt đầu bà yêu thương nó. Cho nên nó về bà không la mắng mà lại ôm nó. Thành ra nó ngạc nhiên vô cùng. Và điều đó đã thay đổi, và từ đó cho nên nó đã nghe lời. Và sau này nó trở thành tin Chúa, và nó trở thành dân sự ở trong hội thánh của ông Mục Sư Châu. Thấy không? Thành ra chúng ta cứ hay bị cái hình ảnh cũ kỹ nó chối buộc trên mình. Cho nên Chúa nói chúng ta cũng vậy. Ai trong Đấng Christ nấy là những ok, người được dựng nên mới, những sự cũ. Cho nên Chúa không muốn mình quay lại giống như dân Do Thái, hoặc cứ quay lại những cái cũ kỹ đó hoài. Mình phải hướng về tới, ok, nhìn tới cái điều tốt lành ở Chúa. Thì người khác cũng vậy, mình cứ nhìn cái cũ kỹ của họ hoài thì mình sẽ không bao giờ tốt được, em nhé. Mình cũng cầu nguyện trong cái hình ảnh đó, thành ra họ, thành ra mình phải thay đổi. Ok, nghe tôi đi, bây giờ mình cứ nhìn để thay đổi cái hình ảnh người thân của mình, cứ cầu nguyện. Ok, em nhé.
Tự nhiên ơi, mình nhìn họ vào, mình nhìn họ như là mình nhìn Chúa, được không? Chưa một cái ở à, đây là Chúa Giêsu, được không?
Dạ, dạ. Ông Châu cũng nói như thầy, nếu mà người nào khó quá thì là ông dạy đó. Nếu mà mình thấy người đó xấu xa quá, khó mà mình nhìn tốt được đó, qua đó, thì ông nói mình trước khi mình nhìn họ qua thập tự giá của Chúa Giêsu, để qua dòng huyết của Chúa Giêsu, để họ được sự tha thứ giống như mình vậy đó. Thì lúc đó mình sẽ dễ nhìn họ, là phải nhìn họ qua Chúa Giêsu, đúng được không? Amen. Qua thập tự giá, để đừng nhìn trực tiếp từ họ, thì qua thực tự giá nó có sự tha thứ đó, để mà mình có thể như nó nắm được không? Hello, amen. Mọi người nắm được không? Hello. Thì đó là ấm dạ. Thành ra chúng ta cần phải học tập thay đổi, tại mình thói quen, nhưng mà không, đầu tiên mình chưa có thấy quen như vậy, không sao hết. Mình tập từ từ, tập đầu tiên nha, con muốn đổi hình ảnh mà sao chưa đổi được, thì mới mà. Mới chưa quen, trước là sao quen. Nhưng mình tập một thời gian là mình sẽ thay đổi được hình ảnh này. Amen. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello?
Ý em nói là mình nhìn họ như là nhìn hình ảnh của Chúa Giêsu, được không một sư?
Cũng được thôi. Dạ, yeah, mình cầu nguyện cho họ. Cảm ơn Chúa hả? Mình tin họ sẽ tốt lành giống như Chúa. Ok. Thấy không? Nắm được không? Hello? Amen. Rồi cầu thai cho họ, chúc phước cho họ. Amen. Cảm ơn Chúa không? Cảm ơn Chúa. nghĩa là soi mình vẫn nói, nhưng mà mình không có nhìn cái nhìn xấu xa, nghe nắm được không? Mình phải nhìn cái nhìn tốt hơn, cầu nguyện sửa chữa, rồi sau đó mình chúc phước cho họ, rồi từ từ mình sẽ thấy, nghe amen, nắm được không? Amen. Tức nghĩa là chúng ta làm sao đến một cái mức độ là không làm cho ai làm cho mình buồn phiền ghen ghét, mà chỉ là tình yêu thương thôi, mình có thể thẳng thắn tha thứ và cầu tha cho họ để không ai làm buồn phiền mình hết. Tức là khi mình đến đạt mà giống như chúng tôi mới học bài trường chủ nhật đó, giờ rồi đó cũng học về mà liên hệ tình yêu thương, mà Chúa nói you know, ai tác bên giá bên phải đưa má bên trái, thí dụ vậy, amen. Ai muốn cướp áo ngoài hãy đưa luôn áo trong, thí dụ vậy, vân vân. Rồi ai muốn đi một dặm đi, you know, hai dặm, thí dụ vậy, vân vân. Thì nói lên cái tinh thần cao thượng, ok, amen. Chúa muốn mình sống một cái tinh thần cao thượng. Thì có một câu chuyện nói là cái hai người đã đi, ok, đi bộ trên đường, nó có gần cái vũng nước, thì cái người này lấn, cố ý lấn cái người này té cái vũng nước để cho bị dơ bùn đấy, ok. Thì cái anh này bị lấn xuống như vậy, thì bị té xuống, nhưng mà thấy ảnh không có cái người tên là gì qua xin tên gì đó, không phải ông tổng thống qua xin tên. Thì nó ủa sao anh không có giận, không nói gì hay gì cự người đó hay gì hết, mà cái anh này nói là đối với tôi đó, nhưng tôi không còn là ảnh thách ai có thể làm cho tôi ghét được. Tức nghĩa anh này anh học được cái độ cao về tình yêu của Chúa, không có điều gì làm cho anh phải ghen ghét hay giận hơn hay bực tức hết. Anh thấy không? Cái đó là người đó đã học được cái tình yêu thương của Chúa. Nó không ai hay bất cứ điều gì làm cho tôi có thể ghen ghét hay giận hơn. Đúng chưa? Amen. Thành ra đó là ý Chúa muốn mình mỗi ngày, mỗi cao hơn ở trong Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra không sao, mình tập luyện từ từ, đúng không? Đầu chưa mình chưa được, mình bước bước thứ hai, bước thứ ba, ngày kia người ta ngạc nhiên nhé. Không có gì làm cho chị buồn phiền, người ta nói xấu, nói hành chị cũng không buồn phiền. Người ta có làm, đây Chúa dạy gì? Trong Kinh Thánh Chúa nào dạy mình sao? Hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình, chúc phước cho kẻ rửa sạch. Bây giờ người ta bắt bớ mình vẫn cầu nguyện cho họ, rồi họ chửi rửa mình cũng chúc phước cho họ. Làm ơn cho kẻ ghét mình thì có cái gì làm cho mình buồn phiền hết đâu. Ghét mình mà vẫn làm ơn, làm tốt cho họ thì có cái gì làm cho mình buồn phiền hết đâu. Mọi người hiểu tôi nói không? Nên khi mình học được cái điều của Chúa dạy đó, mình là có thể là bước trên cái level cao đấy. không là mình bước cái thấp hèn là tè ở dưới này hoài, giống như con người thường không có khác gì hết. Mình hiểu chưa?
Một
thứ
còn chẳng vui về điều không công bình, có nghĩa là mình thấy người đó sai hay gì, mình cứ vui mừng mình tạ Chúa là Chúa sẽ thay đổi, phải không một thứ?
Không phải, không vui mà không vui về điều không công bình, có nghĩa là giống hồi nãy tôi có nói thí dụ đó, thí dụ như thường không bình đó, người ta nói chuyện vui lục tiểu mà mình vui theo, nó không có công bình đó, điều không đúng, thấy không? Amen. Tội lỗi mà vui chọc thôi, rồi có người thí dụ tôi nói người đó bị lé mắt, cái người kia chọc hơn cái người do đâu để rồi chọc cái cô đó lé mắt rồi cười nhau súng nhau cười vậy, thì cái đó là không công bình, không đúng, hiểu nói không? Amen. Mình không có vui những cái chuyện mà không đúng, không tốt, không công bình, ok? Không có thanh sạch. Nắm được tôi nói không? Hello? Mình không có hùa theo mà cười theo giống như vậy. Nắm được không? Amen.
Dạ.
Dạ. Dạ, là thích như vậy. Amen.
Dạ, trước đây cảm ơn Chúa, mình đi làm. Mình đi làm tới cái nơi nào cũng vậy, một sư họ nói tầm bậy đó. Mình không có hùa theo, đúng vậy.
Đúng rồi.
Dạ, cứ cầu nguyện hoài. Còn nguyện hoài cái thời gian tự nhiên Chúa thay đổi họ. Chúa thấy, Chúa cho họ thấy mình không có nói, cái trước mặt mình họ không nói. Không nói mà họ kêu, họ mét, ví dụ như nói, cái nói ở đây có chị Điệp nghe, đừng nói bậy như vậy. Ví dụ
vậy đó, giúp, nít vậy là cũng tốt rồi, họ cũng nhận vậy đó, cũng good rồi, giúp cho họ cũng tốt hơn, nếu họ thấy cái sai của họ đó.
Dạ, cái sau đó cái họ nói chứ, cái họ kêu họ mét, cái họ nói chứ. Họ ở đằng xa mình ngồi ở đằng kia đây, mà người khác lại kêu mát mấy chị đẹp, nói vậy nữa nè chị thử nó đi. Cảm ơn Chúa là cầu nguyện.
Tức là họ kính nể chị rồi đó, họ cái gì còn chị được tôn trọng đó, rất là hội như chị đó, thấy không?
Dạ.
Cho nên khi mình làm cái điều đúng, mình không có vui trong đó, họ cũng biết
cái điều đó. Nhưng mà sao đẹp làm năm rưỡi ở đó, cái tự nhiên họ không còn cái lời nào nữa, tầm bậy mà. mà nói như kiểu như nói chay nói chúa mà cười xuống nhà cười mục sư nó mất tiêu luôn á mục sư. Cảm ơn Chúa hallelujah.
Thì đó đây là tại vì yêu thương mình không có làm cái đó nó không có tốt đúng không, nắm được không amen. Có những người họ chọc những cái khuyết điểm của người khác rồi họ cười nhau, cái đó là không tốt đúng không, hiểu nói không amen. Ví dụ vậy, ví dụ như cái người đó mình nói mặt đi rồi họ chọc cái mặt của người đó gì có tốt không, làm cho người đó buồn phiền đó, đâu có tình yêu thương thì tôi nói thí dụ vậy. Người ta đang đau khổ về cái mặt của người ta rồi bây giờ mình chọc đi để làm cho người ta đau khổ vì tình yêu thương cái chỗ này, thấy không? Người ta không vui về những cái khuyết điểm của mình chọc cái gì người ta làm cho người ta buồn, thấy không? Như vậy tình yêu thương ở đâu, đúng không? Hiệp tôi nói không? Hello.
Yeah.
Hả?
Yeah.
Nào, ví dụ vậy. Mình không gây giận, không làm đỡ chứ còn biết chọc để làm cho người ta tổn thương buồn phiền, you know, thì nó không có tình yêu thương, thành đó nó là giải đây là gì vậy, ok, thì mình tránh một cái gì đó, ok, vui thiếu gì vui, vui lành mạnh chứ đâu phải phải mấy cái đó mới là vui được đúng không, tại vì người ta nói vui trong lẽ thật là vui trong điều đúng là như vậy, không vui điều được không công bình tức nghĩa là như vậy, nhưng mà không phải là Chúa không cho mình vui, nhưng vui trong điều đúng trong lẽ thật trong cái lành mạnh chứ không có vui trong những cái tầm bậy như vậy. Amen. Thấy không? Có người họ chỉ thích kể chuyện tục tiểu để vui chứ. Tầm bậy, tầm bạ. Đó đâu có tốt, đâu có lành mạnh. Đúng không? Mình vui theo. Thì như vậy thì mình vui theo không khác gì. Nói là họ làm đúng là họ tiếp tục. Giữ hơn nữa. Thấy không? Giống như vậy. Ok. Thành ra mình không, mình nghe gì. Thí dụ vậy mình bỏ mình đi. Nếu họ vui cười là họ biết. Từ từ họ cũng giảm bớt. Đúng được không? Hello. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thành ra đó là lý do để mình thấy chỗ nào mình còn thiếu đó mình kiểm nè. Cho nên nếu mình không kiểm tra thì nhiều khi mình thấy mình cũng tình yêu thương tới chừng kiểm tra cái này mình thấy mình còn thiếu nhiều. Đúng không? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Thành đây là cái điều mà để mình kiểm tra mình đó, để coi mình thiếu chỗ nào. Thành ra miễn mình đầy đủ thì mình có tình yêu thương đấy. Còn chưa mình vẫn còn thiếu trong cái tình yêu thương. Cảm ơn Chúa. Ok, có lẽ mọi người đã nắm được ha. Gọi người ta xét, chúng ta không có thời giờ để đấy nữa. Bây giờ chắc lẽ chúng ta cầu nguyện ha. Mọi người đã nắm được cái ý đó. Mọi người về mình tự tra xét với chính mình. Mới là Chúa. Để coi mình thiếu cái nào. Cầu nguyện Chúa giúp mình, ok, để có cái điều đó, có cái điều mình thiếu đó, ok, còn cái nào là mình đang vi phạm đó thì cầu nguyện Chúa cho mình bỏ cái điều đó, ok, amen. Thấy không, ví dụ mình thiếu nhịn nhục thì xin Chúa cho mình có sự nhịn nhục, amen. Ví dụ vậy, ví dụ mình hay thô lỗ, lời nói mình hay thô lỗ, lúc bình thường thì tốt mà lúc mà hơi bực cái là nói rất là nặng và thô lỗ, ok, thì mình cũng phải cầu nguyện về cái điều đó. Chúa ơi, cho con lúc con bực con cũng vẫn nói lời tử tế với chồng con hay người thân quen hay bất cứ người nào, con vẫn nói lời nhân hậu tử tế lời lành, ít lời cho kẻ nghe đến như lời Chúa dạy, amen. Thì cái đó mới tốt, mình chưa được cầu nguyện thêm, cầu nguyện đến một ngày nếu như thực tập thì thôi mình cầu nguyện thêm là từ từ cái mình sẽ tiến bộ. Ngày kia mình ngạc nhiên, mình không còn nói những cái lời bực dọc, khó chịu, khó nghe, ok, thô lỗ nữa, mà đầy cái lời nhân hậu, hiền từ, ok. Mà khi mình trang bị, người ta nhìn thấy mình quá đẹp, thấy không? Amen. Thấy cái sự nhân hậu của Chúa trên đời sống của mình, thấy cái sự hiền lành của Chúa trên đời sống của mình. Amen. Cho nên khi chúng ta học theo lời Chúa áp dụng đi, tôi nói thật sự đó, mọi người nghe tôi, chúng ta học áp dụng lời Chúa, ai cũng đẹp hết trơn á. Nhìn mình thấy người nào cũng đẹp hết, amen, đầy đặc tính sáng đẹp của Chúa. Còn mình cứ làm theo ý của mình đó, thì cái sự cũ kỹ, cái xấu xa nó đến đầy hết, không thấy gì đẹp hết. Nhưng mà học theo lời Chúa là ai cũng đẹp đẽ hết, amen. Cảm ơn Chúa, nắm được không? Lời Chúa hay lắm, amen. Thì chúng ta học tập và áp dụng, sửa đổi mình theo đó là nó đẹp lắm, ok, amen. Đó là điều ha, amen. Cho nên để nói chúng ta ha, cho nên chúng ta nhớ cái nguyên tắc này, chúng ta sống dưới ân điển, chúng ta đừng sợ mình không làm được, mà tấm lòng mình có muốn làm theo, Chúa cần cái tấm lòng của mình. Rồi nếu mình muốn làm theo chưa được, nhờ Chúa giúp mình là được thôi. Nếu không có Chúa giúp, tự nhiên mình không làm được rồi. Okay? Nhưng mà có Chúa giúp thì đừng có nói điều nào không làm được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng đã tiếp sức cho tôi, Đấng cứu tôi. Cho nên sứ đồ không lừa, ông nói ông làm được là gì? Không do ông giỏi, ông tài đâu. Mà ông nhờ Đấng cứu ban tiếp sức. Thành ra chúng ta cũng vậy thôi. Có những điều xác thịt mình không làm được, nhưng mà biết mình nhờ cậy nơi Chúa thì mình sẽ làm được. Amen. Mọi người nghĩ Chúa giúp mình làm được không? Nếu mình nhờ cậy Chúa, mọi người nghĩ được không? Hay mình nghĩ Chúa có khả năng đó không? Amen. Hả? Mọi người nghĩ Chúa có khả năng giúp mình làm được không? Hello. Nếu mình biết nhờ cậy, ngoài trừ mình không có nhờ cậy thôi. Amen.
Amen.
Đúng không? Nếu mà Chúa không có khả năng giúp mình được thì Chúa đâu có nói hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ đừng cậy hành trong các việc làm con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn. Còn Roma đoạn 8 câu 3, thật thế nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, xong nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Nếu mà biết nhờ cậy nơi Chúa thì mình sẽ tốt thôi. Em nghe lời Chúa nói như vậy, đúng không? Tôi làm được mọi sự nhận. Đó là những cái câu mà chúng ta đừng nghĩ là không làm được. Nếu chúng ta không muốn làm thì không, thì cái đó dĩ nhiên Chúa không giúp chúng ta. Nếu mình không muốn, ví dụ mình tống nổi giận mà mình không muốn từ bỏ cái tánh nóng giận, mình không có tánh không thiếu nhịn nhục mà không muốn từ bỏ, thì dĩ nhiên mình không nhờ Chúa thì không bao giờ mình từ bỏ được mấy cái tánh đó. Nhưng mà nếu mình nhờ cậy Chúa, mình nhận ra cái từ thiếu sót của mình, cái điều không tốt của mình, mình nhờ cậy Chúa bảo đảm ngày kia từ một người không nhịn nhục trở thành người nhịn nhục. Ok, từ một người nóng giận sẽ ta không còn là người tránh nóng giận. Như chúng ta biết như vậy, Chúa thí dụ vậy, vân vân. Amen. Thành ra ha, để nói cho chúng ta nắm được. Amen. Đó là cái ân điển của Chúa đó, giúp đỡ chúng ta khi chúng ta nhờ cậy Chúa. Còn nếu mình không nhờ cậy Chúa, cho nên có nhiều người nghe nói theo Chúa khó quá là chỗ đó. Là nếu mình bởi sức mình là khó, nhưng mà bởi ơn Chúa thì không gì khó hết. Mọi người nắm được không? Hello. Ai mà nói theo Chúa dạy khó quá, theo Chúa đó là khi mình nói gì có nghĩa là mình cậy sức của mình. Còn nếu mình cậy sức của Chúa không có gì là khó cả. Mọi người nắm được ý đó chưa? Hello? Hello? Không biết, không nghe ai trả lời hết.
Dạ, amen mục sư. Cảm Chúa. Cảm ơn mục sư.
Cảm ơn Chúa ha. Cái điều của chúng ta làm là nhận biết cái sai của mình. Và nhờ Chúa giúp mình để chỉnh sửa những cái thiếu, những cái sai của mình. Đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta. Cho nên đó giờ khi mình đọc lời Chúa giống như cái gương để soi cái nào dơ cho nè. Và mình nhờ Chúa giúp mình chùi cái đó. Ok, cái thiếu sót, cái không tốt đó. Để cho ngày mình đẹp đẽ hơn. Giống người mà mặt đầy rõ dơ hết, đâu có đẹp đẽ gì. Thành ra khi chúng ta chùi nó đi, thì nó người ta sẽ thấy đẹp đẽ. Ok, em nghe ngay kia. Chúng ta sẽ thấy đẹp đẽ. Hồi xưa tôi hay nói những cái lời thô lỗ, bây giờ tôi nói mềm lại, người ta đã thấy tôi đẹp rồi đó, tôi thấy tôi tốt rồi. Hồi xưa hay nóng giận la hét quát tháo âm thầm, bây giờ không còn nghe tiếng quát tháo từ mình nữa, mà nghe cái lời nói người ta đã thấy đẹp rồi đó. Mọi cái đó không có, nó thấy đẹp rồi sao? Lần cái người nói là ví dụ anh em không vâng, anh ra đó do để chúng ta nắm được áp dụng ha. Lời Chúa sẽ làm cho chúng ta tốt lành chứ không phải là làm cho chúng ta tệ hại ha. Chỉ có người nào bỏ lời của Chúa làm theo ý của mình thì không có gì tốt hết. Mình dù có tin Chúa năm này qua năm nọ, ok, cũng y nguyên. Tôi như vậy trước đây thì bây giờ sau 10 năm tin Chúa tôi cũng vậy đó. Tại sao? Đơn giản là tại vẫn làm theo ý của mình mà. Đó không? Amen. Còn miễn mình làm theo ý muốn Chúa thì người ta sẽ thấy, ok, 10 năm trước anh là một con người xấu xa, chửi tục, nói tục, đáo khoét, khoe khoang, kiêu ngạo ta đây. Thì bây giờ thấy, ô, lời nói của người đó là mềm mại, nhân hậu, nhân đức, hiền lành, hiền hòa, hạ mình, you know. Đó. Ô, mình thấy đầy cái sự đẹp đẽ đây người đó. Chúng ta thấy không? Chúng ta làm theo lời Chúa là vậy. Thành ra chúng ta cần phải hiểu, làm theo lời Chúa là nó làm cho mình tốt. Ok? Còn mình làm theo ý mình thì nó không có gì thay đổi. Con sâu vẫn là con sâu. Làm theo lời Chúa sẽ giúp cho mình biến con sâu thành con bướm. Amen. Chúng ta sẽ thấy sự tốt lành, thấy sự cao thượng, cao quý của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban ơn chúng ta. Ok, nắm được những lẽ thật này. Amen. Là tôi bảo đảm, tôi tin một chút, không một chút nghi ngờ. Nếu ai mà đọc, áp dụng lời của Chúa đó, chúng ta đều đẹp đẽ. Điều đẹp đẽ. Chúng ta nhìn thấy là ai cũng đẹp hết. Amen. Bảo đảm luôn. Ok, cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa ban ơn. Cảm ơn Chúa cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Không biết chầm còn không hay là chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Mọi người cầu nguyện đi. Không biết chầm chắc của bọn người ta không biết. Không biết chầm còn trong tương lai. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Chúng ta cầu nguyện ha. Để mình chữa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Giờ xin mọi người chúng ta cầu nguyện. Có ai muốn cầu nguyện cho cái bài học không? Amen. Để Chúa giúp mình mỗi ngày mở giống Chúa và áp dụng những cái lẽ thật này vô trong đời sống của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Có ai không? Hello. Cảm ơn Chúa. Có ai rảnh không? Không có ai rảnh hả? Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mọi người thấy lời này không hay sao mà không ai ha? Hăng sai để cầu nguyện hả chị? Không thích áp dụng hả? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Dạ, để xin phép được cầu nguyện một sự. Dạ. Cảm ơn Chúa. Nè, một sư.
Dạ. Dạ, mời chị Diệp.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, kính mời một sư cùng tất cả anh chị em hiệp ý cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Thưa Cha, chúng con cảm tạ ơn Cha thật là nhiều. Buổi sáng hôm nay chúng con được học lời của Ngài với nhau trong tình yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều Chúa ơi. Vì tình yêu của Ngài vô bờ bến, tình yêu mặc dầu của Ngài. Dù chúng con không ra chi, dù chúng con xấu xa, chúng con hư mất, nhưng mà Ngài vẫn yêu thương chúng con bằng tình yêu đời đời của Ngài. Thì Ngài không chê chê chúng con. Là người là kẻ có tội, là kẻ gian ác, mà Ngài yêu chúng con, Ngài cứu chuộc chúng con bằng chính dòng huyết yêu thương của Ngài. Nên Ngài hy sinh mạng sống Ngài, Ngài không tiếc chi với chúng con hết, để cho chúng con được sạch tội, để cho chúng con được trở thành con cái yêu dấu của Ngài, không tì không dích trước mặt Chúa. Chúa ơi, tình yêu của Ngài quá rộng lớn để chúng con không thể diễn tả nổi tình yêu của Ngài. Mà chúng con được ngày hôm nay được địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được hòa thuận lại cùng Ngài, trong khi trước đây chúng con là kẻ thù nghịch Ngài. Hallelujah. Chúng con ca ngợi tình yêu của Chúa đến đời đời. Để chúng con biết ơn Chúa vì tình yêu của Ngài mà biến đổi cuộc đời của mỗi chúng con. Thì tình yêu của Chúa thì cho chúng con được học lời của Chúa, để chúng con được là một con người mới, để chúng con sống cho Ngài. Với tình yêu của Chúa, Ngài không có chê chúng con là những kẻ yếu đuối, dấp phạm, xấu xa, mà Ngài kêu gọi chúng con để chúng con bước vào sự hầu việc Ngài, được phục vụ cho Ngài ở trên thế gian này. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa quá nhiều, chúng con không thể kể hết nổi được tình yêu của Ngài. Nhưng mà chúng con là con người bất toàn, vẫn còn những điều mà xấu xa, sai trật, ô uế ở trên thế gian này. Chúng con còn sống trên thế gian này, chúng con còn quan hệ với những người chưa có biết Chúa, và chúng con còn sống trên thế giới tội lỗi, chúng con vẫn còn phải vấp phạm, vì chúng con không thể tự kềm chế mình được. Chúng con nhờ cậy Ngài, xin Chúa Ngài tha thứ cho những cái lỗi lầm vấp phạm mà chúng con đã vướng mắc phải trong thời gian qua. Trong bài học này chúng con thấy chính mình con cũng bị rất là nhiều. Chúa ơi, nhờ cậy ơn của Chúa, xin thương xót chúng con, quyết báo của Ngài ngay giờ này, xin thanh tẩy chúng con một lần nữa. Chúa ơi,
xin Ngài đóng lên chúng con, để cho chúng con chết, chết đi cái bản ngã xác thịt của chúng con, để chúng con nhìn nhận biết mình là chẳng ra chi trước mặt Chúa, bởi vì tình yêu quá lớn của Ngài mà chúng con được địa vị cao trọng làm con của Chúa, trên muôn vua Chúa, trên muôn Chúa. Không thể có cái sự vui mừng hay là có cái gì quý báu mà đổi được cái sự cứu rỗi này mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúa ơi, cho chúng con nhìn thấy cái sự cứu rỗi, cái sự chết của Chúa, cái tình yêu lớn của Chúa cho chúng con sống biết ơn Chúa, để chúng con sống đẹp lòng Chúa ở trên thế gian này. Chúa ơi, vì thời giờ Ngài sắp đến, Ngài nói là ta đến như kẻ trộm bất ngờ thình lình. Xin Chúa cho chúng con luôn biết dọn lòng, biết tỉnh thức, biết chuẩn bị như những người nữ, biết chuẩn bị dầu của mình, để đến chúng con, khi đến chúng con gặp Chúa thì lúc đó chúng con được Ngài rước tiếp chúng con, chứ chúng con không có phải là trễ nải để chúng con bị ở lại. Chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Xin lời của Chúa thanh tẩy đời sống chúng con. Lời của Ngài giúp đỡ cho chúng con, cho chúng con được mạnh mẽ. Chúng con có lòng trông cậy luôn lời Chúa, vì Ngài là ánh sáng soi đường cho chúng con. Chúa ơi, lời của Ngài là sự sáng, là sự sống. Chúng con bước đi với lời Chúa, vì Chúa nói ta là ánh sáng. Nếu ai bước đi theo ta thì chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa cho chúng con bước đi trong ánh sáng của Chúa, để tất cả chúng con vươn tới mọi sự đằng trước, quên lửng mọi sự đằng sau, và coi những sự đó như sự lỗ, hầu cho con nhận biết Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúa dùng tôi tới Chúa Hồng Sư Trương Thanh Hải và dùng ông Trầm để chia sẻ lời của Ngài cho chúng con. Có nhiều lúc chúng con học, chúng con không có thể hiểu hết, nhưng mà Chúa ơi, cảm ơn Chúa, Ngài cho tôi tớ của Chúa có sự khôn sáng, Chúa ban cho để giúp đỡ cho chúng con. Chúng con hiểu sâu nhiệm hơn lời của Chúa, để chúng con sống trên thế gian này đẹp lòng Chúa và có kết quả cho Chúa. Chúng con không sống không yếu đuối, mà chúng con sống một cách mạnh mẽ, để chúng con đắc thắng cho Ngài, vì Chúa của chúng con đã đắc thắng thế gian rồi. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa xin ban cho tôi tớ Chúa có sức khỏe, có sự khôn ngoan để tiếp tục giúp đỡ chúng con và hầu việc Chúa, kết quả cho Chúa. Còn cảm ơn Ngài, xin Chúa cũng ban phước cho em Trầm và ban phước cho mỗi tấm lòng của chúng con, biết lắng lòng, khiêm nhu để lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa. Xin Ngài tiếp tục bẻ trách sửa trị chúng con, vì những lời bẻ trách sửa trị như người cha yêu dấu. Thôi mà con cảm ơn con cái mình là đó là những thằng roi yêu thương. Chúng con cảm tạ Chúa, con đón nhận sự dạy dỗ của Chúa hôm nay, tấm lòng khiêm nhu biết ơn Cha. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con xin hứa với Chúa, những gì chúng con học, chúng con nghe, chúng con hiểu, chúng con ghi nhận, chúng con làm theo, thì xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ chúng con mỗi ngày, để chúng con đi với Chúa. Hallelujah. Đức Thánh Linh ở trong chúng con, để nhắc nhở chúng con luôn luôn. Con cảm tạ Chúa nhiều lắm, chúng con biết ơn Ngài. Hallelujah. Chúng con chỉ biết tạ ơn Chúa, chúng con không thể nói hết bằng lời, Chúa ơi. Nhưng mà chúng con biết ơn Ngài vì những gì Ngài đã dạy chúng con. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con biết ơn Ngài, dâng mọi sự vinh hiển thuộc về Chúa, Cha nhân từ của chúng con. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúng con ca ngợi Ngài, ca ngợi Ngài. Chúa Giêsu và chúng con ca ngợi Ngài. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con chúng tụng danh của Ngài. Tạ ơn Chúa thật là nhiều. Hallelujah. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Điệp. Cảm ơn Chúa cho chúng ta nắm được cái bài học này, cái áp dụng trong đời sống mình. Ok. Thật ra tôi tin rằng khi chúng ta kiểm tra qua những cái định nghĩa của tình yêu thương mà mình có những cái đức tính này, là mình thật sự có tình yêu thương đấy. Ok, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hôm nay thì tôi thấy kỳ gọi là cô chị cũng có kêu gọi để chúng ta để hôm nay kỳ ngăn cầu nguyện nhé. Quan trọng là cầu nguyện cho virus corona, cầu nguyện cho những người đang bị ảnh hưởng virus ha. Thì cầu nguyện cho qua cơ hội này để Chúa cũng làm việc trên nhiều người để họ cũng thấy được và họ có sự thức tỉnh tâm linh. Để họ biết đến Chúa, cũng thăm viếng cho những cơ đốc nhân ở bên Tàu. Cảm ơn Chúa ha, để họ cũng được dưỡng mình và họ cũng làm gương sáng cho Chúa trong những cái thời điểm này. Amen. Và qua đó nhiều người biết đến Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Đó là điều mà chúng ta sẽ cầu nguyện. Để cho virus corona cũng bị tiêu diệt. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng sẽ cầu nguyện cho Việt Nam, nước Mỹ. Cầu nguyện Chúa nói chung. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là điều. Có ai có điều gì muốn nêu lên nữa không? Chúng ta cầu nguyện.
Mục sư. Mục sư cầu nguyện cho Esther đó. Sáng nay Esther vô phòng mổ, mục sư. Chúa thương xót. Lần này tập sẽ hết rồi cho Esther không còn gì nữa để Esther sống khỏe mạnh để làm chứng cho Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa và xin Chúa cũng thương xót và thầy Kỳ Nam nhờ một sự cầu nguyện thêm cho thầy Kỳ Nam. Vì rồi thấy đi nhà thờ thấy cũng bình an lắm mà cái tai cũng bị sưng lại, nhưng mà rồi cảm ơn Chúa này, cầu nguyện hội thánh cũng cầu nguyện thấy bình thường trở lại. Dạ, đi xạ trị xong rồi xin Chúa cho tất cả đều tốt đẹp, một sự chữa lành của Chúa thêm. Dạ, cảm ơn Chúa. Với lại mà nhờ cảm ơn Chúa thì cũng dâng lời tặng Chúa là có tuy nà có chỉ cho cái chỗ của Ngọc Trinh gái Điệp á, thì chỗ ở của Tina thì xa tới 2 tiếng lận, nhưng mà Tina có cho cái chỗ địa chỉ ở gần đó, có chỗ mướn cũng rẻ đó. Cảm ơn Chúa, Ngọc Trinh cũng sẽ tới đó để coi, rồi hãy mục sư cầu nguyện thêm dùm cho cháu, xin sự chữa lành của Chúa ở trên cái mũi của Ngọc Trinh cũng như cái chân, xin Chúa có chương trình. Dạ, cho đứa bé được mọi sự tốt lành. Tháng 6 Ngọc Trinh sinh sanh nở. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư, cảm ơn tất cả các anh chị em. Dạ, được xin hết. Amen. Cảm ơn Chúa.
Chúa. Dạ, xin chúng ta cùng nhau tham gia cầu nguyện ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có ai có được cảm động để cầu nguyện cho virus không? Corona không? Amen.
Mục sư ơi. Nhà mục sư với lại tất cả anh chị em đó, cầu nguyện cho Karen. Karen là cái người con của Donna mà em chồng của em á, thì ngày hôm qua cổ gặp em giống như cổ chấp tay luôn, có nói là cảm ơn vô cầu nguyện giờ, làm ơn cầu nguyện cho con tôi đi. Đấy mà bác sĩ kêu đến ngày 19 tháng 2 này nè, 19 tháng 2 chứ quên, 19 tháng 2 chứ là ngày hôm qua mùng 10, phải nói là 9 ngày nữa đó. Thế mà không có nở cái gì không biết nữa, giống như là gần ngày xanh rồi đó, mà nó không có nhỏ hay cái gì đó thì phải chích cái thuốc dục á, thành ra là
tức là ý nói là đứa bé trong bụng đó hả?
Dạ, đứa bé trong bụng á, cái bầu thai không biết không có nở hay cái gì, mà tại vì bà nói mình đâu có hiểu đâu, nhưng mà bà nói là bác sĩ nói đến mà ngày 19 tây á mà nó không có
nở, hoạt động giống như là không có hoạt động giống như đứa bé chết gì đó đúng không?
Không, này là thanh nở một sư, không, nó vẫn còn sống, nhưng mà giống như là cái tử cung hay cái gì á, tại vì cổ lớn tuổi rồi, có trên 40 rồi. Thành ra là nếu mà đến ngày 19 mà nó không có nở thì phải chích thuốc dục cho nó ra. Như là cổ nói là nhờ mục sư cầu nguyện á, nhờ mục sư với hội thánh của Du Mật cầu nguyện giùm, thì nói chung ra là em được biết á, là cái cô này mặc dù là cổ là công giáo, nhưng mà cổ không nghe chồng em nói không giờ miss một cái buổi lễ nào hết trơn á, thì đi ngày chủ nhật hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật, tại vì công giáo có nhiều lễ đó nên không có miss bữa nào hết trơn, chỉ có là thờ phượng xa thôi, nhưng mà cũng tin tưởng nơi Chúa. Dạ, nên mới nhờ mình cầu nguyện.
Ok, cảm ơn Chúa. Đó là tên Darren hả? Cái người đó tên gì?
Karen. Karen. K-A-R-E-N.
Karen, Karen.
Dạ, dạ. Xin Chúa làm cho để họ thấy được cái quyền năng của Chúa để đức tin mạnh hơn đi trong đi với Chúa suốt con đường nữa cho cái cô Karen này là cổ sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn.
Ok, cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Thân xin mọi người tham gia chúng ta cầu nguyện ha, những điều chúng ta nêu ra. Cầu nguyện cho G-Group Corona. Ok. Cảm ơn Chúa ha. Để Chúa cũng ban ơn để rồi G-Group này cũng không còn phát triển thêm nè. Ok, nắm chưa không? Để nó tan
biến. Em cầu nguyện cho G-Group đó. Amen. Alleluia. Alleluia. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin tôi tới con cái của Chúa hiệp với em dân cái dịch lệ lây lan này trong quyền năng của Chúa, vì Chúa chúng ta là đấng toàn năng. Xin Chúa ngài ngưng cơn thịnh nộ của ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. 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 Hallelujah, Chúa ơi, chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Vì buổi học sáng hôm nay, Chúa cho chúng con biết, dù chúng con có nhiều ân tứ đi nữa, nhưng mà chúng con không có tình yêu thương, không có sự nhịn nhục, không có sự nín chịu, không có cái tha thứ, thì chúng con trước mặt Chúa chỉ là nhớp nhơ. Thì chúng con chẳng ra gì, Chúa ơi. Hallelujah, xin Chúa ngài chặt một tấm lòng của chúng con. Bởi vì sức của chúng con không thể nào làm được, Chúa ơi. Nhưng mà lời của ngài muốn đưa ra để muốn chúng con noi theo gương của Chúa, thì xin Chúa Thánh Linh của ngài thêm sức cho chúng con mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, Chúa ơi. Nhiều khi chúng con thấy chúng con nín chịu được đó, nhưng mà sau đó chúng con lại không. Xin Chúa ngài tha thứ cho chúng con, tha thứ cho chúng con những lỗi lầm của chúng con. Nếu chúng con có những cái điều gì suy nghĩ, những lời nói cọc cằn, những lời nói nào mà không được ân hậu, hoặc là suy nghĩ độc ác, suy nghĩ đen tối, hoặc suy nghĩ dơ bẩn nào, xin Chúa ngài tha thứ cho chúng con, để chúng con có tình yêu thương thật sự đối với gia đình của mình, anh em của mình, hội thánh của mình và tất cả những người cộng đồng chung quanh chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Chúa ơi, chúng con biết rằng hiện nay ở thế giới đang bị bấn loạn bởi cái coronavirus. Tất cả trên thế giới này họ rất là hoảng sợ khi họ không có Chúa, và ngay cả tín đồ cũng có nhiều người cũng vẫn rất là hoảng sợ. Chúa ơi, trong danh quyền năng của ngài, Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Vì Chúa nói chúng con trong Thi Thiên 91 là các ngươi hãy chỉnh mắt nhìn xem và nhìn thấy sự trả báo trả của kẻ ác. Chúa ơi, con xin Chúa ngài ngưng với sự cơn thịnh nộ của ngài trên đất nước này, Chúa ơi. Hallelujah. Chúng con biết rằng đất nước Trung Quốc họ cũng đã quỳ gối xuống ăn năn và kêu cầu Đức Chúa Trời. Mặc dù họ không biết Chúa là ai, nhưng mà họ cũng sẽ kêu cầu ông trời và cứu dân tộc của họ, cứu thành phố của họ, cứu gia đình của họ, cứu những người thân của họ. Và Chúa ơi, rất là nhiều người đã bị thiệt mạng trong cái dịch lệ lây lan này, và trong đó cũng có tôi tớ của Chúa, con cái của Chúa, dân sự của Chúa còn đang sống ở nơi đó, Cha ơi, trong danh quyền năng của ngài. Cha ơi, Chúa nói với Môi-se rằng nếu mà trong thành chỉ có cần 5 người được xưng công bình trước mặt Chúa thì ngài sẽ gìn giữ nơi đó. Trong danh quyền năng của ngài, ta công bố hỏi cái dịch lệ coronavirus, chúng ta ở đây chúng ta công bố rủa xả các ngươi. Hallelujah, rủa xả các ngươi. Các ngươi phải khô héo và đi về cái vực sâu, về cái nơi mà Chúa đã định sẵn cho các ngươi. Hallelujah. Và không có bất cứ một cái virus nào mà còn trên không khí, và cái dịch lệ lây lan này nó phải ngưng ngay tức thì. Hallelujah, Cha ơi, bởi quyền năng của ngài, Cha ơi, ngài đưa tay ngài ra thì cơn bão cũng phải ngừng. Thì cái cơn dịch lệ này chẳng ra cái gì, Chúa ơi. Xin Chúa ngài đưa tay, bằng tay ngài ra, Chúa ơi. Xin Chúa ngài truyền lệnh cho chúng nó phải lui, phải hủy phá chúng nó, Cha ơi. Và Chúa sẽ làm khô héo chúng nó, rủa xả chúng nó. Hallelujah. Chúng con
chúng con được quyền năng Ngài ban cho chúng con trong danh quyền năng của Ngài. Con kêu cầu danh của Chúa và chúng con cũng rủa xả chúng nó, hủy phá chúng nó. Tất cả những cái gì, virus, dịch lệ lây lan ở Trung Quốc, chúng nó bị ngưng ngay lập tức để không cứ lây lan qua đất nước Việt Nam của chúng con, đất nước Mỹ hoặc là bất cứ đất nước chung quanh. Chúa ơi, trong danh quyền năng của Ngài, Cha ơi, bao nhiêu thiệt hại, bao nhiêu cái sự ngừng trệ trong việc làm, bao nhiêu ngừng trệ trong việc đi đứng. Chúa ơi, hallelujah, Cha ơi, Ngài là đấng nhân từ, Ngài là đấng thương xót, Ngài chặt nóng giận. Chúa ơi, chúng con toàn trên thế giới này tất cả đều đang quỳ gối ăn năn và quỳ gối xin cầu danh của Chúa, xin dừng cơn thịnh nộ của Ngài, Cha ơi, trên đất nước này. Và con biết rằng họ cũng đang ăn năn sám hối trước mặt Ngài, Cha ơi, hallelujah. Và họ sẽ, con tin chắc rằng họ sẽ cầu danh của Chúa ông trời và xin rằng nếu mà làm ngừng cơn hoạn nạn này, họ sẽ thờ phượng Chúa suốt cuộc đời của họ. Con tin chắc điều đó, Chúa ơi, vì trước cái sự chết họ sẽ kêu cầu danh của Ngài và họ sẽ dâng cả cuộc đời nếu mà Ngài cứu dân tộc của họ, đất nước của họ và thành phố của họ. Chúa ơi, hallelujah, trong danh quyền năng của Ngài, hỡi Satan, hỡi những cái bàn tay mà quyền lực đen tối, những cái virus corona giờ này, chúng ta công bố quăng các ngươi ra tập đại dương, hallelujah. Chúng ta phải thiêu hủy, phải hủy phá chúng bay và chúng bay tan tành không còn có trong không khí này, và phải ngưng ngay bàn tay lông lá của chúng bay, hallelujah, ra khỏi đất nước Trung Quốc và để không có lịch lệ lây lan nào, bất cứ đất nước nào mà trong đó có đất nước Việt Nam của chúng ta, hallelujah. Trong danh quyền năng của Ngài, ta công bố tất cả mọi dịch lệ lây lan đã được ngưng trong danh quyền năng của Ngài, bởi Chúa ra lệnh. Chúa nói với chúng ta rằng khi chúng ta mở dưới đất thì trên trời Chúa sẽ mở. Ở dưới đất chúng ta đóng thì trên trời Chúa sẽ đóng. Giờ này ta đóng cửa các virus của chúng bay lại và chúng ta hủy phá chúng bay. Hallelujah, trong danh quyền năng của Ngài, Cha ơi. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã ngừng cơn thịnh nộ của Chúa và Chúa đã làm ngưng cái cơn dịch lệ lây lan này, Chúa ơi. Dù chúng con biết rằng chúng con ở trong cánh bóng toàn năng của Ngài thì chúng con không có sự lo sợ hãi, chúng con có sự bình an. Nhưng mà Chúa ơi, chúng con biết rằng tất cả những người đã bị, cũng có những người vô tội cũng đã bị mất trong những cái dịch lệ này, Chúa ơi. Chúng con biết rằng gia đình của họ, thân nhân của họ rất là hoảng sợ và rất là thương tiếc cho những người thân của mình đã ra đi. Trong đó cũng có ông bác sĩ Lý, Chúa ơi, con biết rằng, chúng con lại biết rằng chính ông là người tinh lành, cơ đốc nhân giống như chúng con. Cha ơi, xin Chúa Ngài thương xót, và Chúa đã cho ông đánh trận tốt cuối cùng, Chúa ơi. Nhưng mà chúng con chỉ thấy rất tiếc rằng là một người nhân tài như ông mà đã bị quá yêu thương bệnh nhân, vì quá nóng cháy trong cái vấn đề mà tìm ra cái giải pháp để cứu chữa cho dân tộc mình, thành phố của mình. Và ông cũng đã không có sự bảo vệ chắc chắn cho mình, để đến khi ông mang bệnh thì ông cũng thách cho nhóm của ông là hãy mà bảo vệ chính bản thân mình, đeo khẩu trang hoặc là che phủ người mình. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu thương của ông bác sĩ này đã đối với dân tộc của ông cũng như thành phố mà ông đang ở, những người thân của ông, những bệnh nhân. Chúa ơi, chỉ có trong Chúa thì chúng con mới có tình yêu thương như vậy. Chúa ơi, hallelujah, trong danh quyền năng của Ngài, Cha ơi, xin Chúa Ngài dập tắt luôn. Chúa ơi, dập tắt ngay giờ phút này, Chúa ơi, để những cái sự dịch lệ lây lan nó phải ngưng ngay tức thì, Chúa ơi, để họ thấy được quyền năng và phép lạ của Ngài đầy dẫy lên đất nước của họ, cũng như là ngưng những cái sự lây lan qua đất nước Việt Nam của chúng con, đất nước Mỹ và những đất nước chung quanh chúng con nữa, Cha ơi. Và trên toàn thế giới này con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều, vì chúng con biết rằng Ngài đã cảnh báo trước, và trước khi Ngài trở lại, Ngài tái lâm thì có rất là nhiều cái sự dịch lệ hoặc là bất cứ nhiều cái sự mà tổn thương đến những người trên thế gian này. Chúng con biết điều đó, Chúa ơi, nhưng mà trong chúng con là những người được xưng công bình trước mặt Chúa, chúng con kêu cầu danh của Chúa, vì chúng con biết rằng
ở bên Trung Quốc họ cũng đã ăn năn và quỳ gối cầu xin Ngài. Và con biết rằng trên toàn thế giới này, Chúa ơi, đang kêu cầu danh của Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con và làm ngưng cái cơn dịch lây lan này đây tại nước Trung Quốc, chưa để không còn lây lan ở những nước khác nữa. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Xin Chúa Ngài cũng đem cho con người có sự khôn ngoan để tìm ra một cái cách giải pháp nào để mà ngăn chặn cái dịch lây lan này đến nỗi mà bùng phát. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, giờ này con cũng biết rằng ai quên tiêu rồi. Chị Đẹp tên gì quên rồi chị. Chúa ơi, con biết rằng là Esther là một người rất là yêu mến kính sợ Ngài. Chúa ơi, hallelujah. Nhưng mà ma quỷ nó khống chế, là nói rằng là có sự di truyền trong danh quyền năng của Ngài. Chúng con không chấp nhận bất cứ một cái di truyền nào của
bỏ cái linh dòng tộc
cha mẹ, dòng tộc cha mẹ, hay là bất cứ một cái di truyền nào. Chúa ơi, chúng con không chấp nhận chúng nó. Chúng con thánh hóa chúng nó, chúng con hủy phá chúng nó, và chúng con nói với Chúa rằng Cha ơi, Ngài ban cho chúng con một thân hình khỏe mạnh, một thân hình khỏe mạnh về thuộc linh cũng như về thuộc thể. Chúa ơi, giờ này con xin dâng Esther trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Cha ơi, xin Chúa Ngài tha thứ cho Esther những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái suy nghĩ mà bị thế giới đen tối nó cứ nói rằng là lấy truyền từ người mẹ, hoặc là em đã có nói câu rằng là không biết con có sống đến năm mấy tuổi không. Chúa ơi, xin Chúa Ngài thánh hóa cái lời nói này. Chúa ơi, vô hiệu hóa lời nói này. Chúa ơi, vô hiệu hóa lời nói của Esther, những cái lời nói mà em đã vô tình nói ra. Chúa ơi, xin Chúa Ngài tha thứ cho em, Chúa ơi, tha thứ cho em, và vô hiệu hóa nó, Chúa ơi, để cho ma quỷ không có lấy cớ đó mà kiện cáo, hallelujah, và không lấy cớ đó mà nó lừa dối em. Chúa ơi, trong danh quyền năng của Ngài. Cha ơi, Esther bây giờ đang ở trong bệnh viện, đang mổ. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cha thiên binh thiên sứ của Ngài gìn giữ em, Chúa ơi, và chúc phước lên tất cả những người bác sĩ ở đó, hoặc là và những người y tá. Chúa ơi, có tình yêu thương, có sự thông sáng, có sự khôn ngoan, có sự mưu luận từ nơi Chúa, để họ tìm ra một cái bịch mà chính xác để mà giúp cho Esther, Chúa ơi, không còn có sự mổ xẻ nào nữa. Chúa ơi, vì con biết rằng nó rất là nguy hiểm, Chúa ơi, nhất là trên đầu nữa. Chúa ơi, trong danh quyền năng của Ngài, Cha ơi, xin Chúa Ngài vô hiệu hóa cái căn bệnh này, và Ngài hủy phá cái bệnh này. Chúa ơi, con không biết bệnh gì, nhưng mà Chúa là đấng biết hết. Chúa ơi, vì chúng con đang kêu cầu danh của Chúa, vì Ngài là Jehovah Rapha, Ngài là đấng chữa lành. Chúng con tin bởi những dòng huyết này đổ ra trên thập tự giá, bởi lằn roi của Ngài mà Ngài chữa lành cho chúng con. Ngài là đấng chữa lành, và chúng con tin nên chúng con mới công bố Ngài là đấng chữa lành. Chúa ơi, Ngài ban cho Esther một thân hình khỏe mạnh. Chúa ơi, lần này là em sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn, Chúa ơi, và Chúa sẽ làm phép lạ cho em, sẽ lên đường lai và nói cảm tạ ơn Chúa về ơn lạ lùng của Ngài, và bác sĩ sẽ rất là ngạc nhiên tại sao lại em trở nên một người bình thường, khỏe mạnh hơn người bình thường nữa. Chúa ơi, chỉ có Chúa của chúng con, Đức Chúa Giêsu Christ chúng con, Ngài là đấng chữa lành, Ngài là bác sĩ tài ba, không có ai địch nổi lại Ngài. Cha ơi, chỉ có Ngài, Chúa ơi, Ngài chỉ cần hà hơi của Ngài thì tất cả mọi bệnh tật chúng nó phải khô héo và về vực sâu của chúng nó. Hallelujah. Và cho Esther một thân hình khỏe mạnh để em vào thờ phượng Chúa mỗi buổi sáng, em sẽ trung tín hơn vào thờ phượng Chúa, và em sẽ dâng cuộc đời của em cho Ngài, Chúa ơi. Và ngoài ra em còn đi ra nói về danh của Chúa, về ơn cứu rỗi của Chúa, về sự chữa lành của Ngài, về sự tha thứ của Ngài. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa. Trong danh quyền năng của Ngài, con công bố Esther đã được tự do, Esther đã được chữa lành, và Esther sẽ trở về nhà nhanh chóng, và vào đường lai sẽ nói cho chúng con biết những ơn lạ lùng của Ngài đã làm trên thân thể của em, đã chữa lành cho em như thế nào. Chúng con rất là nôn nóng muốn biết được những cái lời làm chứng của em từ sự chữa lành của Ngài. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa, con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Hallelujah, hallelujah, cảm tạ ơn Chúa.
Amen.
Vẫn giờ dịch quên này. Hallelujah giờ này.
Ừ, con Ngọc Trinh, gái chị Ngọc Trinh.
Bị gì vậy chị?
Ngọc Trinh, con gái của chị đó. Thì cho nó đi tới New York cho mọi sự tốt lành. Với lại xin Chúa nó chữa lành. Chúa có chương trình cho cái bàn chân, ở dưới bàn chân của nó, với lại cái lỗ mũi bên trái đó. Xin Chúa cho dạ. Cũng có bác sĩ khám cho nó. Rồi có mổ thì bác sĩ cho. Xin Chúa dùng bác sĩ này. Cái ca mổ dạ, cũng được tốt lành. Cho chúc phước cho bé Bi. Bé Bi được khỏe mạnh, không ảnh hưởng gì đến mẹ, cái máu của mẹ đó.
Ồ, chuẩn bị đang sanh hả chị? Chuẩn bị sanh hả?
Chưa, tháng 6 mới sanh, bây giờ mới có 5 tháng.
Dạ.
Chúa ơi, cho chất tiên chồng nó được cho cái trường học tốt.
Dạ. Chúa ơi, giờ này con xin dâng Ngọc Trinh là con của anh Vinh Trì Điệp trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Ngài biết rằng là anh chị là những người kính sợ Chúa, yêu mến Ngài và dâng cuộc đời của mình cho Ngài. Cha ơi, có tình yêu thương cũng như lòng thương xót cầu thay, cũng như là đi ra rao giảng tin lành của Ngài cho họ hàng thân nhân của chị, và Ngài cũng đã cứu hết tất cả họ hàng của chị rồi. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều vì Ngài đã ban ơn cho chị có cái ơn được nói về danh của Chúa, cái ơn đem nhiều người đến với Chúa, cái ơn được sức giàu để mà cũng như là dạy dỗ con cái của mình và cầu thay cho nhiều người. Chúa ơi, con dâng lời cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Chúa ơi, giờ này Chúa nói chúng con rằng Chúa ban cho chúng con những đứa con giống như phần thưởng của bông trái của tử cung. Hallelujah, Ngài cũng đã ban cho Ngọc Trinh thêm một đứa con nữa, và em cũng đang có thai 5 tháng. Cha ơi, giờ này Ngọc Trinh đang đi lên New York. Con cảm tạ ơn Chúa. Bàn chân của Ngọc Trinh rất là đau. Chúa ơi, con không biết vì lý do gì, nhưng mà trong danh quyền năng của Ngài, Cha ơi, Chúa là đấng sẽ thấy hết những cái gì trong cơ thể của Ngọc Trinh. Chúa ơi, giờ này em cũng đang mang thai. Xin Chúa, Ngài thêm sức cho em cho ăn ngon ngủ yên để mà dưỡng thai của mình. Chúa ơi, để mà đứa trẻ sinh ra sẽ là đứa trẻ khôn ngoan, là đứa trẻ thông minh, đứa trẻ sẽ yêu mến kính sợ Chúa, yêu mến lời của Ngài và sẽ dâng cuộc đời của mình cho Ngài sau này. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa, Ngài chữa lành cho Ngọc Trinh cũng như cái lỗ mũi có cái bệnh gì. Chúa ơi, con không biết, nhưng mà xin Chúa, Ngài ban sự khôn ngoan cho bác sĩ, ban sự khôn ngoan cho bác sĩ để tìm ra một cái điều trị chính xác để mà chữa trị cho Ngọc Trinh mà không ảnh hưởng đến thai nhi. Chúa ơi, vì chúng con biết rằng khi chúng con có thai thì chúng con không được uống thuốc hay làm bất cứ việc gì để ảnh hưởng đến con của mình. Xin Chúa, Ngài gìn giữ Ngọc Trinh. Xin Chúa, sai thiên binh thiên sứ của Ngài đóng lửa chung quanh Ngọc Trinh. Chúa ơi, cũng như gìn giữ đứa bé trong thai nhi trong bụng. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều, vì chúng con biết rằng khi mà chúng con cầu xin lên Chúa, nhưng mà thật sự Ngài là bác sĩ rồi, Ngài sẽ không cho mổ hay bất cứ gì. Chúa ơi, Ngài đã làm với cuộc đời con như thế nào thì xin Chúa, Ngài cũng cho Ngọc Trinh có đức tin mạnh mẽ như vậy. Chúa ơi, và công bố không cần bác sĩ nào trị hết, mà chính Chúa là đứng là bác sĩ sẽ mổ, và chúng con không muốn bất cứ bác sĩ nào đột với người thân chúng con, chỉ có chúng con muốn chính Chúa là đứng mổ cho Ngọc Trinh, chính Chúa là đấng sẽ chữa lành cho Ngọc Trinh, và Ngài sẽ là đấng sai thiên sứ gìn giữ đứa trẻ trong bụng. Chúa ơi, vì Ngọc Trinh không có thể uống thuốc hoặc là làm những bất cứ cái gì mà có thể hại cho con của mình sau này. Chúa ơi, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Một lần nữa con xin dâng Ngọc Trinh trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Xin Chúa, Ngài gìn giữ bảo vệ em. Xin Chúa, Ngài người cha người mẹ nhân từ, thương xót chữa lành cho em. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Giờ này con cũng xin dâng đất nước Việt Nam của chúng con trong cánh bóng toàn năng của Cha. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con thấy được sự phục hưng rất là mạnh mẽ trên bên đất nước của chúng con, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Cha ơi, chỉ có Ngài là đấng lạ lùng, Ngài ban ơn những cái ơn lạ lùng trên những con người mà nghiện ngập, mà đã trở thành những tôi tớ hầu việc Chúa. Ngài đã ban ơn cho thay đổi những cái tấm lòng cũng như những cái bộ óc mà tưởng rằng là đã bị vứt đi như là rác rưởi trên trên xã hội, nhưng mà bây giờ chính Chúa
Ngài đã sử dụng những cái người con người đó để trở thành những tôi tớ của Chúa và đi ra rao giảng tin lành của Ngài. Hallelujah, dân sự vinh hiển cho Chúa. Chúa ơi, chỉ có Chúa của chúng con là đấng quyền năng, đấng toàn năng này, Ngài mới làm được điều đó. Chúa ơi, chứ con người không thể ai có thể mà làm được, mà có thể học được Kinh Thánh còn giỏi hơn những người bình thường nữa. Chúa ơi, khi mà lời của Chúa đã chạm vào một con người nào, vào chúng con rồi, thì mọi sự tối tăm thì nó phải lui ra vì sự sáng của Chúa đã đến. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Xin Chúa Ngài che phủ đất nước Việt Nam của chúng con, để không có dịch lệ lây lan từ cái virus đó mà corona vào đất nước của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa dập tắt, bảo vệ hàng lò rửa của Chúa, lửa thánh linh của Ngài. Cha ơi, gìn giữ tôi tớ con cái của Ngài, dân sự của Ngài và tất cả dân tộc Việt Nam của chúng con, bên đất nước Việt Nam của chúng con, để mọi người sẽ thấy được chỉ có bàn tay của Ngài, chỉ có bàn tay của Ngài nhúng vào thì mọi việc đều phải ngưng lại và phải stop ngay tức thì. Chúa ơi, không có còn một cái bất cứ một dịch lệ lây lan nào đến nỗi con người phải há hốc miệng ra thấy được quyền năng và phép lạ của ông trời đã ban cho. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Hallelujah. Đây cũng là một cái cơ hội để chúng con nói với mọi người phải chạy đến Chúa, phải ăn năn với Chúa, vì chính Ngài là đấng cứu rỗi và sự sống và sự chết trong trong bàn tay yêu dấu của Ngài. Chúa ơi, để không có một cái sự lo sợ lo lắng nào. Chúa ơi, hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa, mà chỉ biết nắm chặt lấy Chúa, cầu nguyện không thôi cho đất nước của mình, cho gia đình của mình, cho con cái chồng con của mình và tất cả những người thân hộ thánh tôi tới con cái của Chúa khắp nơi trên toàn thế giới này nữa. Cha ơi, con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Chúa ơi, giờ này tôi tới của Ngài, con cái của Ngài bên Việt Nam cũng chuẩn bị đi ngủ. Cũng đã khuya, con cầu xin Chúa ở cùng và xin Chúa Ngài cho họ tỉnh thức trong giấc ngủ. Chúa ơi, vì ma quỷ nó như sư tử rống, nó kêu môn rình mò chúng con, ngay cả trong con ngủ mà chúng con không tỉnh thức thì chúng nó len lỏi vào. Chúa ơi, con cầu xin danh của Chúa bảo vệ những tôi tớ con cái của Ngài, những người thân của chúng con bên Việt Nam. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Con cũng xin dâng nước huyết thủy của chúng con trong tấm bóng toàn năng của Cha. Hallelujah. Xin Chúa Ngài gìn giữ bảo vệ ông Tổng thống Trump. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì trong những ngày qua chúng con thấy được sự ban ơn của Ngài trên ông, sự sức giàu của Ngài trên ông và sự biến đổi, thay đổi hoàn toàn từ không trở thành có mà từ có trở thành không. Hallelujah. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chỉ có Chúa là đấng duy nhất có thể xoay chuyển, Chúa muốn xoay chuyển bề nào là tùy theo ý của Chúa. Nhưng mà Ngài đã chọn ông Tổng thống Trump là một cái người mà mọi người rất là, bây giờ rất là kính nể ông, vì mọi người biết rằng ông có Chúa, ông là người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, và ông đã được Chúa sức giàu và ban ơn cho ông trên lời nói cũng như là trên mọi việc làm. Con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Xin Chúa Ngài bảo vệ ông cũng như là ông phó tổng thống và tất cả những người trong nội các, Chúa ơi, và gia đình của ông nữa, để ông tiếp tục nhiệm kỳ thêm 4 năm nữa để giúp cho cả thế giới này, nhất là nước Mỹ và trên toàn thế giới này nữa biết về Ngài, và chỉ có Chúa là đấng có thể ban ơn nhân chức cũng như giúp đất nước Mỹ cũng thêm sức cho ông Tổng thống Trump, và ông cũng Ngài cũng dùng ông như cái kèn để mà đi ra rao giảng tin lành của Ngài, nói về ơn của Ngài, nói về cũng như nói về sự sáng tạo của Ngài trên toàn thế giới này. Chúa ơi, trên con người của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Hallelujah. Chúng con cũng cầu xin Chúa ban ơn cho đất nước Do Thái, là đất nước Ngài đã chọn tuyển chọn và Ngài đã sanh ra như một con người ở nơi đó. Chúa ơi, xin Chúa Ngài tha thứ cho dân tộc của Do Thái vì họ đã không tin nhận Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Xin Chúa Ngài tha thứ, nhưng mà chúng con biết rằng cũng có rất là nhiều người cũng đã ăn năn trở về với Chúa, về trong nhà của Cha. Con cảm tạ ơn Chúa, chúng con công bố chúc phước lên đất nước Do Thái. Hallelujah, vì Chúa nói chúng con rằng vì chúng con chúc phước cho đất nước Israel thì Ngài cũng sẽ chúc phước cho đất nước của chúng con và gia đình của chúng con. Hallelujah, con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Giờ này con cũng xin dâng
Mục sư Hải trong tấm bóng toàn năng của cha. Chúa Ngài ban ơn cho ông, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, và ban cho gia đình ông cũng có một gia đình rất là hạnh phúc, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, và một gia đình làm gương sáng trên đất này. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Xin Chúa Ngài gìn giữ, bảo vệ Mục sư Hải, ban cho Mục sư Hải sức khỏe, mạnh khỏe về thuộc linh cũng như về thuộc thể, Chúa ơi, và cho Mục sư Hải càng ngày càng có sự khôn sáng, mưu luận nhiều hơn nữa để dạy dỗ chúng con nhiều điều mà Chúa muốn mục sư dạy dỗ chúng con. Hallelujah, những cái điều mà Ngài cho mục sư khám phá những điều mới để mà dạy dỗ của chúng con qua lời của Chúa, qua sự truyền đạt của Chúa cho mục sư, để cho chúng con ngày đi bước đi theo Chúa càng ngày càng giống Chúa nhiều hơn. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Hallelujah, Chúa Ngài cũng ban cho cháu Thiên Phúc. Hallelujah, cũng đang cần một việc làm mà tốt nhất, chứ ơi, cháu có rất là nhiều người mời đi làm, nhưng mà xin Chúa Ngài chỉ cho cháu mà cái nơi nào làm tốt nhất để mà thể làm nơi đó lâu dài hơn, là cái nơi đó sẽ cháu sẽ giúp được nhiều cho cộng đồng và xã hội nữa. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều.
Dân sự vinh hiển cho Chúa, xin Chúa Ngài cũng ban phước cho chị Hồng. Hallelujah, cũng như mẹ của chị Hồng, con cảm tạ ơn Cha. Hallelujah, xin Chúa Ngài là đấng chữa lành những cái sự sai chật trong cơ thể của chị. Hallelujah, Cha ơi, xin Chúa Ngài ban cho chị khỏe mạnh hơn những người phụ nữ khác, Cha ơi, vì chị có rất là nhiều trách nhiệm với người mẹ, người chồng và cũng như là đứa con của mình. Chúa ơi, con thấy rồi, con rất là cảm kích, con cảm tạ ơn Cha. Xin Chúa Ngài ban cho chị sức khỏe từ sức thiên từ nơi Ngài, và phục hồi lại cơ thể của chị, Chúa ơi, để sau này chị Hồng sẽ cùng với mục sư sẽ đi truyền giáo khắp nơi như là khải tượng mục sư Chúa đã ban cho mục sư. Hallelujah, con dâng lời cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, con không biết rằng Chúa làm như thế nào, nhưng mà chúng con tin và chúng con công bố chị Hồng sẽ là một người mạnh khỏe hơn những người phụ nữ khác, và chúng con sẽ nhìn thấy một cái ảnh tượng rất là đẹp đẽ. Hallelujah, một cái khải tượng mà Chúa ban cho là một người phụ nữ sẽ cùng với người chồng của mình để đi rao giảng lời của Chúa, và sự chữa lành của Chúa kỳ diệu trên đời sống của chị. Con cảm tạ ơn Cha, cũng như là một cái sự hạnh phúc trong gia đình của chị qua lời của Chúa dạy dỗ. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Chúng con dâng sự vinh hiển cho Cha. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, xin Chúa Ngài cũng ban phước cho cô Hường, là cái người mà trong hội thánh của chúng con nơi đây, hội thánh của Chúa nơi đây là người lớn tuổi nhưng mà rất là yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, và vẫn tiếp tục chia sẻ lời của Chúa cho chúng con, dạy dỗ lời của Chúa cho chúng con, và chia sẻ những kinh nghiệm của cô cho chúng con để chúng con học hỏi và làm theo. Xin Chúa Ngài ở cùng với cô, ban sức khỏe cho cô và ban cho cô sự giàu có dư dật từ nơi Ngài về thuộc thể cũng như về thuộc linh. Chúa ơi, con dâng lời cảm tạ ơn Ngài. Giờ này con cũng xin dâng tất cả anh chị em chúng con trong cánh bóng toàn năng của Cha, tất cả những con xin dâng Karen trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Cha ơi, cảm tạ ơn Chúa vì
Chúa gìn giữ như chung sinh với chị á, để 25 nó về bình an hả? 25 này nó hơi nói đại về đây đó hả? Chung con chị hơi gì cảm ơn
Chúa. Xin Chúa Ngài ban cho Karen. Chúa ơi, Ngài đã ban cho em có đứa con là bông trái tử cung, là phần thưởng mà Ngài đã ban cho, thì xin Chúa Ngài cũng gìn giữ đứa con ra đời một cách mạnh khỏe, Chúa ơi, ra đời một cách trọn vẹn, ra đời một cách dễ dàng. Chúa ơi, bác sĩ nói còn đến ngày 19 tháng 2. Hallelujah, nhưng mà chúng con không tin lời bác sĩ. Chúa ơi, chúng con chỉ tin tưởng nơi Ngài và chúng con trông cậy nơi Ngài. Chúa ơi, đây là cũng là những cái người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, xin Chúa Ngài soi xét và xin Chúa Ngài thêm sức cũng như ban ơn cho Karen sẽ có một cái cuộc sanh nở bình thường
để làm sáng danh của Ngài, cũng như là sự trông đợi cho nhờ chúng con cầu nguyện lên cho Chúa. Chúa ơi, đây là cũng vì họ rất là muốn trông cậy hoàn toàn nơi Chúa và đặt đức tin hoàn toàn nơi Chúa. Hallelujah. Và xin Chúa Ngài làm phép lạ cho Karen để cho em sẽ sanh nở bình thường trước ngày 19, cho bác sĩ phải ngạc nhiên về cái sự lạ lùng này, Chúa ơi, để bác sĩ sẽ biết rằng chỉ có chính Đức Chúa Trời của chúng con là đấng đã nhúng tay vào và đã làm những phép lạ trên cơ thể của Karen. Con không hiểu là như thế nào, nhưng mà Chúa là đấng hoàn toàn biết hết. Ngài đã ban cho em có bầu thai trong bụng, thì xin Chúa Ngài cũng ban cho em một em bé sanh ra bình thường, khỏe mạnh. Hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa, và đứa trẻ này con công bố chúc phước là một đứa trẻ yêu mến kính sợ Ngài và đi theo lẽ thật của Chúa, đi theo tin lành, lẽ thật của tin lành, Chúa ơi, và sẽ là tôi tớ của Ngài, đi đem nhiều linh hồn về với Ngài. Cha ơi, con lớn tiếng cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Hallelujah. Giờ này con cũng xin dâng con của chị Điệp nữa là Lê Thành Trung và người vợ sẽ bay về từ Việt Nam bay lại Mỹ ngày 25 tây này. Cha ơi, con xin Chúa Ngài chúc phước lên chuyến bay, xin Chúa Ngài gìn giữ, chúc phước lên những người lái phi công cũng như những người tiếp viên hàng không. Hallelujah. Và xin Chúa Ngài cho chuyến đi đến nơi về đến chốn và gìn giữ cháu những ngày sống ở bên Việt Nam, còn những ngày sống Việt Nam thì khỏe mạnh và về cũng mạnh khỏe. Chúa ơi, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, và Chúa sẽ cho cháu kỳ này là phải khuất phục Chúa, phải đầu phục Chúa và phải ăn năn trước Chúa, vì trước những cái sự nguy hiểm, sự lo sợ, thì con tin chắc rằng Lê Thành Trung và người vợ cũng đã cần nắm tay lại để mà cầu nguyện dâng lên cuộc đời của mình lên cho Chúa, để Chúa gìn giữ họ trong những ngày còn ở Việt Nam. Con cảm tạ ơn Chúa và con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Giờ này con cũng chúc phước lên tất cả anh chị em chúng con nơi đây, một ngày mới tràn ngập tình yêu thương của Chúa, một ngày mới tràn đầy ơn phước từ nơi Ngài. Xin Chúa ban ơn cho tất cả anh chị em chúng con, những người đi làm, Chúa ơi, có ơn của Chúa để mà nói ra những người khách sẽ không làm khó dễ, cũng như là họ sẽ vui vẻ và thấy được sự sáng của Ngài qua anh chị em của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha. Hallelujah cho chúng con đi ra đi vào trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa, xin Chúa gìn giữ gia đình của chúng con, vợ chồng, con cái của chúng con, dòng tộc của chúng con, họ hàng của chúng con, từ nay cho đến ngày chúng con gặp Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, và chúng con cùng hiệp nhau mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah.
Amen. Cảm ơn Chúa. Amen.
Bây giờ này chúng ta đọc bài cầu nguyện chung hả Mục Sư?
Cảm ơn.
Yeah. Yeah, okay.
Yeah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Glory,
glory,
Chúa ban phước cho mọi người, cảm ơn Chúa, 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 c Cảm ơn chào. Cảm ơn chào mọi người ha. Cảm ơn
chúa. Dạ. Cảm ơn chào một chút. Cảm ơn chào một chút. Dạ. Chào chị Hồng. Chào cô Hồng. Chào chị Điệp.
Chào ngoại mưu quân.
Dạ. Chào mọi người. Vâng. Chào mọi người.
Dạ. Chào cô Hồng.
Kelly.
Thánh Linh Chúa đang đánh đánh năng quyền. Đầy giấy vì năng thật đáng tôn thờ, lòng tôn kính đến với Thánh Linh Ngài. Ngày chưa lành con lòng rất an bình, chăm lo buồn trả luôn cho con được gia nguy, không còn giờ chúng tôi thăm đến nơi đầy vinh hiển vua.